Quý vị, mình có mới có hai buổi thuyết pháp, sư viết được 61 trang. Một bữa chắc nhiều lắm là được chừng 10 15 trang à. Thôi bây giờ sư cố gắng cái phần nào mà sư thấy thích nhiều hay thì sư đọc, và còn phần nào mà thấy chắc có lẽ quý vị biết rồi thì thôi sư xin để lại. Để ví dụ chẳng hạn nói vấn đề mở mắt và nhắm mắt. Đó. Bây giờ đó mình ngồi thiền mình nên mở mắt và nhắm mắt. Bởi vì ngày hôm qua cũng có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này nữa. Nói là có một số trường thiền đó, người ta đọc gần như là cái quy luật tất cả hành giả nào ngồi thiền không được mở mắt, không được ngồi thiền nữa. Đó bởi vì người ta nghĩ rằng nếu mà mình ngồi thiền mà mình nhắm mắt á thì nó có gặp gặp cái vậy à, mở mắt thì tốt hơn. Rồi ngồi thiền mà nếu cứ ngồi theo kiểu bình thường đó, là trở thành cái thói quen không còn ngồi thiền nữa. Thì thưa với thầy đó, cái chuyện nó như vậy có nên hay không nên, à, làm như vậy có được hay không được? Thì bây giờ để cái đọc cái phần ông thầy giải thích vấn đề mở mắt nhắm mắt thì sẽ đọc cái phần đó quý vị nghe. Câu hỏi là không phải quý vị hỏi mà ông thầy sư cũng hỏi, không phải cho quý vị có thấy cái sự mở mắt với nhắm mắt có cái gì khác không. Thì một vị hành giả thưa nói là khi mở mắt á thì mình ghi nhận được nhiều đề mục, còn nhắm mắt lại thì tâm nó ưa chú vào một cái đối tượng mà thôi. Thì thầy giải thích là trong trường hợp như vậy á, có lẽ đó là cái thói quen rồi, thành ra thôi tốt nhất là mình nên mở mắt, bởi vì thầy chủ trương là không nên chú vào một đề mục mà phải mở tâm ra để quan sát cho được những đề mục. À, khi ngồi mà mình nhắm mắt, mắt nó có cái thói quen là nhắm, bởi vì sao? Bởi đó là cái thói quen, mắt nhắm thì tâm chú vào một đề mục, cái này nó trở thành cái thói quen. Cũng giống như có nhiều vị đi thì cũng có gì mà ngồi là đau, hễ ngồi mà xếp chân lại mà ngồi trước mặt Phật là tự nhiên thọ nó sanh khởi. Thì thầy nói vậy thì sẽ đừng ngồi nữa đó. Thành ra quý vị thấy cái chuyện gì mở mắt nhắm mắt đi ngồi như thế nào là ông thầy sẽ giải thích cho mình cái đã, chẳng phải tự nhiên nó đừng đi đừng ngồi đừng mở mắt đừng nhắm mắt đó. Cái thói quen thể mà nhắm mắt là tự nhiên nó hướng vào trong một địa mục. Tôi muốn quý vị ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau, khi chánh niệm bén tâm hành giả sẽ bắt rất được nhiều địa mục. Tôi hỏi trở lại, hành thiền mở mắt và nhắm mắt có cái gì khác không? Một vị hành giả nói rằng nếu nhắm mắt thì ngồi thì dễ ngủ gục. Thiền sư nói đúng như vậy. Thông thường người ta nhắm mắt lúc muốn ngủ tập mắt mới nhắm, lúc cảm giác một cái gì mắt mình cũng nhắm, lúc mình suy nghĩ mình cũng nhắm, và lúc muốn nghỉ ngơi mắt nhắm. Bốn cái thói quen này, khi mà mình cảm giác được cái gì, ví dụ chẳng hạn như mình uống một ly cà phê mà ngon chẳng hạn, cái vị nó vô làm cho mình thích quá, mình đã quá, mình mắt mình nhắm lại. Cái quý vị để ý qua phim ảnh cũng vậy, khi người ta hôn nhau người ta cũng nhắm mắt nữa đó, bởi vì nó đặc, chắc có đã quá trong áo tống. Mà mấy cái này không phải là phim nói ngay, có người họ tập không mở mắt á mà nó làm không được. Bởi vì có những cái cuộc thi đó, khi mà thi hôn nhau đó, họ nói hãy hôn là phải nhắm mắt. Do đó ông thầy nói có bốn cái thói quen: ngủ lúc muốn ngủ mình nhắm mắt, lúc mình muốn nghỉ nhắm mắt, khi một cảm giác cái gì đó mình nhắm mắt, và lúc mình suy nghĩ mình cũng phải nhắm mắt. Vì mình ưa làm, vì quen làm như thế, do đó tâm nó trở thành điều kiện. Tâm mình đã bị điều kiện vì cái chuyện đó, do đó mà khi mình ngồi mình nhắm mắt tự nhiên mình cũng ngủ. Với một người bình thường lúc mở mắt tâm thấy ghi nhận được nhiều chuyện bên ngoài nên tỉnh táo hơn lúc nhắm lại. Khi mắt nhắm nếu ai gây tiếng động mạnh mình sẽ giật mình. Mắt mở ra biết được, thu góp được nhiều thông tin nên ít sợ vì không biết chuyện gì xảy ra. Để ông giải thích cho mình một cái thói quen khác nữa là nếu như mà mình nhắm mắt có ai làm tiếng động để mình giật mình nè, còn mình mở mắt mình không giật mình. Sư quên hỏi như vậy không biết mấy người mù sao chắc họ giật mình hoài. Ông biết khi mình nhắm mắt là ai mà làm tiếng động là mình giật mình, tại vì cái tâm của mình lúc đó nó không có bắt được thông tin gì xung quanh, nó gần như nó mê mờ, nó không biết cái gì xung quanh, cho nó sợ. Ông biết kể một người Singapore chạy bộ trong cái thành phố Singapore, cũng qua nhỏ thôi à, xung quanh có mấy chục cây số à, nhưng mà mấy cái công viên của quốc gia nhiều lắm, cái park á nhiều lắm. Rồi quý vị biết sao không, họ người Singapore họ còn nói cho tôi nghe, họ nói tất cả những cái cây này đó nó đã ghi vô trong cái sổ kia bằng là kia mình ghi vào trong cái sổ số bộ của thành phố hết á. Thành ra ai mà đụng tới một cái cây mà gãy là trong đó nó sẽ báo cho biết, trong máy uy tín của thành phố nó báo là cái cây nó gãy. Thành ra khi họ chạy vô ngang cái công viên đó, ông này ông nói khi mà tôi bắt đầu chạy thì trời sáng, nhưng mà khi mà tôi đi trở về trời tối thì tôi sợ. Ông thầy cũng hỏi có biết tại sao mà sợ không? Ông không biết tại sao mà khi mà chạy ngang cái công viên ban đêm thì tôi sợ. Thì thầy nói là tại vì khi mình chạy qua bên đó mà ban đêm nó sợ, không phải là bóng tối, nhưng mà vì sợ vì tâm nó không có biết cái gì xảy ra xung quanh. Có thể là nó suy nghĩ rằng mình đi vô trong bóng tối có thể bị người ta nhảy ra, người ta phá mình, người ta đánh mình, hoặc giả là ma quỷ rồi vậy. Cái nhắm mắt nó sợ là tại vậy đó. Không biết đó là tâm si tạo điều kiện cho những phiền não khác sanh lên như lo sợ khắc khoải. Đây quý vị thấy một cái công thức khác nữa của tâm, nghĩa là mình nhắm mắt tức là mình không biết, mà không biết là tâm si, thì tâm si là một dạng phiền não. Nếu mà có được phiền não rồi thì phiền não nó tạo điều kiện cho phiền não khác sanh lên, đó là sợ khắc khoải lo âu. Thì quý vị thấy trong những cái phần truyền pháp như thế này, ông nhắc mình những cái nguyên tắc về tâm đó. Ví dụ không thiền tập, không biết được bản chất của thân tâm, nên sự sợ nghi ngờ luôn luôn có mặt. Nghi ngờ đưa đến lo lắng và sợ hãi. Các quý vị thấy tâm lý của hành giả lúc đầu mới tập vậy đó. Trình pháp là nói sao mà con ngồi đau chỗ này đau chỗ kia, không biết có chuyện gì không rồi cái nọ. Thật ra cái thân của mình nó như vậy từ lâu lắm rồi, mà mình không để ý, tại vì mình tâm mình không có yên, tâm mình chạy ra ngoài. Vì vậy bây giờ mình ngồi yên, tự nhiên mình thấy cái này thì mình sợ. Mình sợ đau. Có một cái cô ở Đà Nẵng gặp sư đó, đau cái vai. Cái cô đó sẽ biết, cái chị đó sẽ biết, 67 tuổi. Chị nói thưa sư sao mà tôi ngồi tôi cứ thấy cái vai tôi nó đau quá. Cái sư nói nó vậy thôi à, tại vì từ trước giờ chắc có lẽ nó đau rồi, nhưng mà chị không có để ý. Nó không, đâu có đau. Bây giờ xong ngồi mới thấy nó rần nó đau suốt buổi à. Cái sư nói ngồi ráng ngồi niệm coi tâm khó chịu rồi vậy, cũng nói như vậy. Rừng lát cái chị chịu cũng được, chị bỏ đi về. Nói là đi về để bác sĩ coi chỉ có gì không, mà thật ra không có gì hết. Thế vậy đó, do đó mà thầy nói khi không thiền tập, không biết được bản chất của thân tâm, nên sự nghi ngờ luôn luôn có mặt, nghi ngờ đến lo lắng sợ hãi. Người không hành thiền, không có sự hiểu biết về sinh hoạt của thân tâm hay bản chất của thân, nên đầy dẫy phiền não tham sân si, lo lắng sợ hãi ở ngoài đời là vậy đó. Bởi vì người ta không có tu niệm, ta không biết gì nhiều. Do đó mà khi mà có được một cái chuyện gì là ta sợ ghê lắm, thì ta suy nghĩ rồi lát suy nghĩ quá chịu nổi là muốn hợp muốn chết luôn, là tại vì thiếu tu đó. Đó thì bây giờ đọc cho quý vị nghe cái phần mà bị trên trình pháp. Nhiều trường thiền có ngữ quy cấm không cho hành giả nhắm mắt lúc thiền, thưa thầy như vậy có được không? Theo ý tôi không nên có một công thức, một nguyên tắc nhất định nào hết. Đấy, ông thầy nói nếu mà quý vị áp đặt cho người ta một cái nguyên tắc đó, là khó khăn rồi đấy. Cần phải giải thích cho hành giả hiểu phải hành thiền như thế nào, lúc mắt nhắm và lúc mắt mở. Đặt công thức mà không giải thích sẽ gây hiểu lầm. Mở hay nhắm mắt chỉ là vấn đề đối tượng. Phải thiền thế nào lúc mắt nhắm hay mắt mở, đó là điều mà mình nên nói cho hành giả biết. Nếu cho rằng nhắm mắt tốt rồi người khác nói rằng mở mắt tốt, nổi hai ý kiến không là xung đột, sẽ đánh lộn nhau muốn chết luôn. Ông ấy khi mà hành giả ngồi thiền, người ta nhắm mắt, mình giải thích tại sao mình nhắm mắt đó. Hồi nãy như mình nãy giờ nói đó, cái thói quen của mình vậy. Khi mình ngồi thiền tự nhiên mình có cái thói quen ai ngồi thiền cũng nhắm mắt. Tại vì sao không nhắm mắt này? Không thể mắt bị mở mắt mình không chánh niệm được. Mình mở mắt tâm mình nó động quá, nó nghĩ đầu này nó nghĩ đầu kia, do đó mình cần phải nhắm mắt. Nhắm mắt sẽ dễ cho mình để mà chú vào một cái đối tượng, hay là để yên tâm mình quan sát. Còn mở mắt ra tâm của mình nó bị tán loạn. Vì vậy do đó mà khi mà quý vị ngồi, quý vị mở mắt cũng được, nhắm mắt cũng được, miễn sao là tâm quý vị yên ổn là được. Thì quý vị thấy đó là cái công thức mà ông giải thích. Nếu cho rằng nhắm mắt tốt rồi người khác nói rằng mở mắt tốt, xung đột sẽ phát sinh. Khi bạn mở mắt, đối tượng tâm quan sát. Khi bạn nhắm mắt lại cũng thế thôi, tâm quan sát và đối tượng. Không nói mình mở mắt cũng đối tượng tâm quan sát, rồi khi mình nhắm mắt cũng tâm quan sát cái đối tượng, chẳng có gì thay đổi hết trơn. Rồi hành giả vì không biết chánh niệm lúc nhìn, cho nên nếu mà để ta mở mắt thì lúc ngồi thiền người ta tâm người ta cũng yên ổn. Do đó mình hỏi nếu như mà tâm không yên thì phải nhắm mắt. Còn nhắm mắt ăn tâm nó cứ chú vào một đề mục thì phải mở mắt. Thì quý vị thấy ông thầy này ông chủ trương như vậy, cái gì là cũng kêu bằng là thoải mái và có cái sự hiểu biết, chứ đừng làm gì vì ngu dốt. Có một lần có một cô tu nữ lại hỏi thầy. Tôi đi ngang đi rất sắp sửa lên thiền đường, ngồi đi qua thấy chó nó kéo cái thùng rác đổ. Lúc bây giờ tâm con lưỡng lự không biết nên ngồi hay nên đi. Bây giờ nó đổ tùm lum ngay thế nào mà không quét thì cũng kỳ. Chút xíu mà 4 giờ mà ta ra một cái rồi không ai thấy được, cái đạp lên trên là dơ hết cái hành lang. Thì cô nói lúc bây giờ con quyết định thôi kệ, mình ráng mình quét dọn cho sạch sẽ đi. Đó. Cái này là mình cũng tạo cái phước, cô nghĩ tâm vậy. Hỏi thầy, thầy nói khi mình làm vậy là mình tu rồi đấy. Bởi vì bạn chỉ nghĩ rằng lên trên thiền đường mới tu, mà thật ra khi bạn quét bạn dọn như vậy đó, mình làm cái chánh niệm. Rồi mình đừng có nghĩ rằng là mình làm cái này là gì đây, là vì ai hết trơn á, vì vì ích lợi chung. Vì ích lợi chung thì mình sẽ được hai phước. Phước thứ nhất là cái phước phục dịch, mình làm cái chung mà cho đâu phải cá nhân của mình. Tỷ phòng ốc ngà cửa áo quần mình giặt, cái chuyện đó là chuyện không nói rồi. Còn đây mình làm vì lợi ích cho tập thể. Về cái thứ hai nữa, mình nhớ làm cho chánh niệm thì cũng tốt, giống như mình lên trên thiền đường tu vậy. Vì vậy thành ra khi nào mà bạn có dịp, có cái lúc mà bạn quan sát được thân và tâm của bạn, lúc đấy là bạn hành thiền rồi đấy. Vì vậy mà quý vị biết vừa rồi đi qua bên Mỹ, bên năm 2007 đi qua bên Mỹ, vô trong cái thiền đường đó, ông thầy nói tôi không có có chương trình, ai muốn tập tập, ai muốn ngồi ngồi, ai muốn đi đi, muốn làm làm. Lúc đầu họ bỡ ngỡ. Rồi cái cô, có một cái cô có viết lại một cái tờ báo ngày hôm qua sư Phước Nguyễn đưa cho sư, sư bữa nào sư có dịp sư đọc cho quý vị. Đây là một cái cô đó viết, đây là lần đầu tiên một thiền sư từ Miến Điện tới cho chúng tôi một cái tự do là không cần ngồi thiền, không cần đi, ai muốn ngồi ngồi, ai muốn đi đi, nghĩa là không có cái chương trình đó. Cái schedule đó, tức là cái gì hả, thầy có biểu không, có cái đó, ai muốn đi muốn ngồi. Quý vị biết cô này kết luận sao không? Khi không làm như, khi mà làm được như vậy, nó tránh đi một cái tình trạng của một cái chuyện hay xảy ra đối với thiền sinh Tây Phương, đó là những thiền sinh gương mẫu 3 giờ sáng là dậy ngồi rồi, ngồi biết mùng, 9 giờ tối mới về, sáng 2-3 giờ sáng là thiết vô lên lại ngồi rồi. Mấy người kia sốt ruột sốt gan, sao mà gương mẫu quá vậy? Mộng thầy mấy, khi mà tôi tỉnh giác, tôi hỏi những cái người mà thiền sinh mà gương mẫu có tay để cấp thiền hảo, ngồi vậy mà nghe ai đi vô tâm nó mừng lắm. Theo tao ngồi tao dậy sớm. Thì cái này là thầy lấy cho mình một ví dụ là vậy, là quý vị biết cái chuyện quý vị làm bên ngoài, quý vị làm cái gì không thành vấn đề, cho ngay cái chuyện mà quý vị nói tôi nữa, cái tâm bên trong quan trọng vô cùng, cái tâm bên trong. Chứ đừng có thấy hành vi cử chỉ bên ngoài mà nói tôi, cái đó có đó, nhưng mà mới hình tướng bên ngoài thôi, còn cái bên trong này đi gây gớm nữa. Một sư trình pháp nói với thầy như thế này, tôi đi ra cái đường, từ trong cái viên tôi bước ra, Phật tử Miến đi tới, tôi rất là thu thúc, tôi đi tôi không có ngó được gì trơn, tôi đi đi lát tôi căng thẳng quá. Căng thẳng mà mặc dù căng thẳng như vậy, nhưng mà nếu như mà trong cái đám mà đi đó mà có cô nào, tâm tôi nó cũng liếc liếc à. Nói thiệt thầy vậy. Rồi quý vị biết xong, sư này mới nói thôi làm sao, là tôi gặp người thiền sinh Miến là bất cứ ai đi ngược lại thì kệ, họ muốn đi đi. Bởi lúc mà thiền đường mới họ đi tới đây rất là nhiều, mà cái thói quen của họ là quý vị biết sao, họ đậu xe là khi họ vô trong họ đi tiểu cái đã. Do đó mà quý vị thấy một loạt rất là nhiều thiền hành giả là người từ ngoài đi ngược từ phía này đi vô, đi theo cái đường hành lang gỗ, là tại vì sao họ ghé qua đây họ đi tiểu trước cái đã. Do đó mà lúc mà sư làm cái cho mà cúng dưỡng cầu tiêu này, sư nói người ta tới đây người ta đi tiểu mình có phước rồi đấy. Là họ đi tiểu rồi họ đi ra đó, rồi sư này thấy thiền sinh Miến đi tới thu thúc, cuối cùng quý vị biết sư nói sao không? Lúc bây giờ con không thu thúc nữa, con vừa đi con vừa quan sát tâm con, quay thử nó nói cái gì, cái lát con đi qua phải nhìn giống mình biết hồi nào con này. Thì ông thầy nói mình tu ở chỗ đó đó, quý vị đừng có đè nén cái tâm ngã mạn, mà quý vị duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm ngã mạn của mình. Tại vì nghĩ rằng Phật tử đi qua đây là họ là những người Phật tử ở ngoài, họ không tu, mình là người tu hành, mình phải là phải nghiêm túc, phải trang nghiêm, phải thanh tịnh như vậy. Thấy và nhìn, nhìn và thấy khác nhau giống nhau. Trong tiếng Mỹ nhìn là looking này, rồi thấy là seeing. Khi nhìn tâm của bạn có sự chú ý đến một cái gì đó, ngược lại mở mắt ra là bạn thấy ngay thị trường nó mở rộng tới 360 độ. Khi mình mở mắt một cái là tự nhiên đối tượng ập vô, mình không có để ý gì. Cũng giống như ví dụ mình thấy một nhóm người đi tới có vậy thôi, nhưng mà trong đó mình nhìn thì mình nhìn một cái đối tượng nào mình thích thì nhìn mà thấy nó khác nhau vậy đó. Khi thấy hay nhìn, nhờ duy trì chánh niệm biết đang nhìn và thấy. Ông nói khi bạn nhìn thấy bạn thấy, quý vị nhớ duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ quý vị, ông hỏi thì trong khi ăn quý vị làm gì, quý vị biết cái câu trả lời rồi. Nhiều người nói rất là nhiều, thấy mùi, thấy vị, thấy thích, thấy nhai, thấy đủ thứ cái. Nhưng ông nói có một cái khi ăn, người ta hay để ý về thân cử động, về cảm giác thích không thích, về vị, nhưng ít ai chánh niệm về cái thấy. Nói như vậy rồi một số hành giả bắt đầu ghi nhận cái thấy. Trong khi ăn, tâm để ý nhìn rất là nhiều, nhìn để lựa món ăn, đôi khi nhìn vào dĩa và tô và bát của người khác. À, ông thầy nói cái gì khi mới để ý, khi ưa dòm cái bát của ông mập lắm mà. Ông ăn sao mà cần 2/3 bát á, thậm chí không mập được á, ướng hồi về tới cái dòm. Rồi một lát là sư mình thấy sư cặp ra ngay, ông không ăn hết, ông lựa bạn biết bỏ miệng thay thay tao bùm như này. Thầy mình á là làm phật thượng ăn á múc một chút xíu bỏ miệng để xuống, cái muỗng là không bao giờ đầy, muỗng mà một chút xíu thôi vứt đầu muỗng, còn mình nghĩa là nặng nề đó, dở cúc một cái nghĩa là nặng hình hết rồi dở hả. Là họ thường á chút xíu là khi ăn là cứ thấy ngồi thẳng bưng á chút xíu vậy, còn mình là cúi xuống chút mà miệng nhai cộp. Ông mập ông làm cái cười lắm cái gì, ông cúi xuống ông đưa nó hụp thảy. Thế khi ông thầy nói mình ăn mình để ý cái hát, bây giờ tôi mới thấy cái xấu, tôi cứ dòm, tôi liếc ông hoài. Tâm để ý rất nhiều trong khi ăn, đôi khi nhìn vô vật dĩa, tô và bát của người khác nữa. Một hành giả chuyên tâm quan sát tâm mình sẽ nhận ra ngay lúc tâm nhìn vào bất cứ một cái gì. Bạn có thấy nhìn và nghe có sự khác biệt nào không? Nghe và nhìn là gì? Trong cả hai trường hợp, nhìn và nghe đều có cùng cuộc sinh hoạt của tâm, đó là tâm chú ý, chỉ có khác căn khác nhau thôi. Ông hỏi mình vậy chứ khi mà mình nghe là mình chú ý nghe. Ví dụ mình nghe cái máy hát mình sáng mình nghe, còn mình nghe tiếng động thường mình chú ý. Chữ Mỹ và listening đó, là có chú ý đó. Thì cái nghe này, cái thấy, cái nhìn đó, ông hỏi tâm này có cái gì giống, thì cả hai trường hợp đều giống một cái, đó là tâm chú ý. Tâm nó phải chú ý rồi mới nghe được, mới lắng nghe và nhìn được. Trong cả hai trường hợp đều có cùng một cái sinh hoạt của tâm, đó là tâm chú ý. Chỉ có cái căn là khác nhau thôi. Một đằng thì lỗ tai, đằng kia là con mắt. Nói cách khác, tâm sử dụng mắt và tai như phương tiện để nghe và thấy, có thế thôi. Khi quán tâm, hành giả nên thấy cho được sinh hoạt của tâm, tâm đang làm gì. Đa phần chỉ chú trọng đến cảm giác hay cử động, thân ít để ý đến nghe và thấy. Tuy nhiên khi chánh niệm nhiều về tâm sẽ nhận ra được một lúc tâm đang nghe hay nhìn một cái gì đó. Ông nói mình ít khi mình để ý tới cái nghe, cái nghe và nhìn đó. Mỹ gọi là hearing và seeing, hearing seeing mình không để ý, mình thường thường mình vô trong cảm giác, cái này là cũng có thói quen. Mà ông nói cái lý do mà mình không có để ý tới cái nhìn nhiều á, do đó mà mình sinh hoạt trong hàng ngày cũng có được. Vì mình nhìn một cái là tự nhiên mình có cái tâm phán xét. Và thầy nói rằng người nào nhìn mà tâm không phán xét á, người đó là tu hành cao người lắm, không phán xét. Còn mình nhìn người ta là mình bắt đầu mình xét đoán á, mình xét đoán người này như thế này, người này thế kia, người này da vàng, cái da trắng, người to nhỏ. Có một cô hành giả cô bên Bắc Tông qua đây, cô nói con khi nào mà con đi dòm, mà con đi kinh hành mà con thấy mấy ông tây là cũng tâm con đó, người chi mà bự vậy. Cô của người Huế, cái răng mà to dữ. Mấy ông Mỹ bự. Khi quan tâm, hành giả nên thấy cho được sinh hoạt của tâm, đang tâm đang làm gì, đa phần chỉ chú trọng đến cảm giác. Lúc đi dạy thiền Bích Úc có một người nói với tôi rằng chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất là khó. Đây quý vị nghe ông kể câu chuyện. Nói cô kia cô nói trời, chánh niệm trong hàng ngày khó quá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình ra ngoài á, nó lôi mình đi rồi, rất là khó. Thì ông nói cô này cô mới trình bày, khi mà mình khó là tại vì sao? Nếu mà mình không để ý ra ngoài á, thì mình làm công việc không được. Đó, mình làm câu chuyện gì, ví dụ như mình đi chợ mua bán là phải dòm chỗ này dòm chỗ kia, nhất là đi shopping á, mua đồ là mình dòm dữ lắm, không dòm sao mua, không lượm bậy bạ đấy về ai cho cả nữa, mà dòm 100% ra ngoài như vậy thì tự nhiên nó mất chánh niệm. Rồi bây giờ đó thầy biểu qua chừng quán tâm mà đem vô tâm rồi làm sao mà làm, sao mua bán? Tại cái cô đó cô nói 100% nhìn ra ngoài cũng khổ, 100% nhìn vào trong này cũng khổ, đó là ý của cô đó, của tình pháp cô nói vậy. Khi mà đi làm công chuyện là phải nhìn 100% ra ngoài. Bây giờ mà nếu nhìn tâm lại nhìn 100% trong đây rồi làm sao sinh hoạt? Đó, tại ra cả hai đều khó. Tôi giải thích đó là tại quý vị quá chú tâm, dùng sức quá nhiều. Lúc quý vị duy trì chánh niệm, dùng sức quá nhiều sẽ không làm được gì một cách tự nhiên nữa. Do đó quý vị phải biết quan sát làm sao để nửa này nửa kia. Ông dùng chữ 50-50 đó, cho mình nghe. Làm sao để chỉ để ý 50-50? Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ, thấy rằng đa phần chúng ta hành giả ít chánh niệm về cái nhìn, nên khó duy trì được sự hay biết trong khi sinh hoạt hàng ngày. Quý vị ráng tập lúc nhìn để giữ chánh niệm, bạn sẽ kiếm biết cách làm thế nào mà quan sát 50-50. Cái câu hỏi là làm sao mà là nửa này nửa kia đó, là mình phải biết cái nhìn, mình phải có cái chánh niệm thì mình mới tập được cái này, mới 50-50. Khi hành giả quan sát tâm, thấy tâm đang nhìn sẽ biết ngay tâm nhìn đối tượng nào. Khi chánh niệm về tâm biết, bạn cũng biết đối tượng mà tâm đang hay biết nữa. Nên cái gì biết là vị nào mà hiểu về tâm biết á, thì nói cái này là biết này. Bởi vì khi mà coi cái tâm biết là biết luôn cả đối tượng nữa. Chúng ta thường hay nói đối tượng bên ngoài xuất hiện và tâm bên trong hay biết. Trong thực tế không có chi ở ngoài, tất cả đều xảy ra bên trong. Thì như sư trình với quý vị lúc mà lần trước sư nói đó, hồi xưa kia trình pháp nói là tiếng động ở bên ngoài ồn quá, ông nói rồi bây giờ con tu một thời gian con thấy tại cái tâm con không ồn, chứ không phải tiếng động bên ngoài ồn. Tiếng động có, nhưng mà nếu mà tâm con không phản ứng thì tâm không có ồn. Tiếng động ngoài ồn, nếu mà tâm trong này yên thì tự nhiên nó yên. Thì ông thầy cũng nói thiệt ra quý vị nói trong ngoài mà không có trong, tất cả đều xảy ra cái trong này hết. Ví dụ mình nói khi nghe cái thấy chẳng hạn, nó có cái cảnh ở ngoài thì có cái căn này, thì có cái tâm hay biết, tất cả những cái đó nó xảy ra bên trong hết, không có gì bên ngoài. Thật ra đôi khi khi bị tập một thời gian, có nhiều người tỉnh pháp họ nói lúc đầu tôi mới tập thì nghe tiếng động từ bên ngoài đi vô, một lát thì tập khi mà tâm yên rồi sẽ thấy tiếng động làm như nằm ở đây, một lát là nghe như không nghe đây nữa, làm lông ở trong nguy ra, thì gọi là cái tâm hay biết, tâm nghe tâm biết tâm thấy, chứ còn lỗ tai không nghe mà mắt không thấy. Tai mắt nó chỉ là cái phương tiện mà thôi. Chúng ta thường hay nói đối tượng bên ngoài xuất hiện và tâm bên trong hay biết. Trong thực tế không có chi ở ngoài, tất cả được xảy ra bên trong. Sắc trần bên ngoài, nhưng nếu không có nhãn căn và nhãn thức thì chúng ta không thấy gì được cả. Bên ngoài chỉ là ảo, tất cả đều xảy ra trong tâm. Tất cả thế gian này đều rút về một điểm, đó là tâm. Thấy, ngửi, nghe, xúc phạm, xúc chạm đều là tâm hết. Tâm nắm bắt khái niệm tục đế. Khái niệm thực tế là sao? Là nói là đây là tôi, đây là ta, đây là ông A, bà B, làm cho chúng ta tin những khái niệm này có thật, vì chúng ta không hiểu biết những sinh hoạt của tâm. Tưởng sanh ra là một trong bốn danh uẩn, chúng sinh hoạt một cách tự nhiên, tu để hiểu sự sinh hoạt của nó chứ không tách nó ra và không chặn nó được. Thì quý vị nào chưa nghe cái danh từ tưởng này, quý vị hiểu là tưởng là một trong bốn cái danh uẩn, ngũ uẩn là năm cái tập hợp pháp. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái này thì sư không dám đi vô nhiều chi tiết, nhưng mà một cái là thuộc về sắc, còn bốn cái còn lại thuộc về danh, thì trong đó có cái thanh nha. Thanh nha là tưởng đó. Thì cái tưởng là mình mới nghe chữ tưởng là mình tưởng được cái lời xấu. Thật ra ông thầy nói về tưởng là xấu, tưởng là nó sinh hoạt như vậy. Ví dụ chẳng hạn như quý vị gặp một người nào đó đó, quý vị dòm cái người đó, quý vị biết cái hình dáng, cái vẻ mặt của người ta, ta ăn mặc như thế nào, cách nói chuyện thế nào, tự nhiên trong tâm quý vị nó ghi vô trong này đi, nó sinh hoạt như một bộ nhớ. Thì nó ghi thì thường thường nó lấy những cái dữ kiện mà liên quan cái tục đế, cái người này mập này đó, ví dụ chẳng hạn mình thấy nó nói chữ ông mập cái là ta còn biết là ai liền, đó là mình đã có cái hình ảnh của ông đó trong tâm của mình rồi. Do đó cái đó là dạng cái tưởng đó, mà ông nói mình không thể nào không có cái tưởng này, mình không thể sinh hoạt được. Lấy ví dụ chẳng hạn như có một lần có một cái cô ở bên Mỹ qua trình pháp, nói cho thầy bây giờ tôi nhìn như nhìn thôi, tôi nhìn ai cũng như vậy thôi, tôi nhìn như nhìn đó. Cái ông nói nếu mà mình nhìn như nhìn đó, thì đi ra ngoài kia đi giáp của ta đừng mang, ba ta quýnh chết, đi giáp mang giáp lộn của người ta đánh mình chết á. Dặn cái cô tôi nữ vậy, mọi người cũng hiểu. Thầy mới nói cái tâm của mình nó phân biệt rất là rõ, ở đây là giáp của người này, đi giáp người kia, như vậy là quý vị thấy tục đế phải không? Nhưng nó phải sinh hoạt như vậy, không phải là mình nhìn là như nhìn đâu. Mình không phải là mình nhìn xin lỗi trơ trơ vậy, nhìn không có biết gì hết trơn. Ông ấy nhìn vậy nhưng mà phải nhớ thầy có nói nữa, cầu tiêu phía trước chùa trước Đam Ma Hồ nó chỉ đây là bên nam bên nữ, đừng chuông vô bên nữ đó, mấy sư nhớ đừng có mấy sư đừng chuông bên nam bên nữ, nghĩa là cái sự phân biệt nó cần ở trong này để mình sinh hoạt, chứ không thể nào mà gọi là ôi bây giờ tôi không có tưởng nữa. Chứ tưởng có một cái tưởng khác là tưởng tượng đó, thì cái đó mới là cái không nên, tức là cái tưởng mà mình tưởng bậy. Ví dụ những năm trước á, có một vị sư lại đây nói con ngồi thiền con có thấy hòa thượng xuống bên lại hoài, thì ông thầy cũng nói không, cái đó là do tâm của mình đã tạo ra cái đó tưởng. Nhưng mà sư đó tình hoài cái ông hỏi lại vậy cho sư thấy ngài hòa thượng có cầm cái gậy không, nói giờ không có, ông có đó để ý giờ không có, ông cầm gậy ông gõ đầu, ông nói cái này tưởng mà kinh gõ hoài Sao nhớ thầm trong cười không? Lá dưới bây giờ nói về tâm sân, có một bài khác nói về tâm sân. Có những đối tượng nhìn vào thấy tâm sân mình nổi lên nhưng mà đáng bỏ qua. Đây là tâm lý chung chung, đôi khi mình thấy người ta, mình thấy vật này vật kia, đôi khi mình thấy mình không ưa nhưng mà thôi ráng thì không đi kiếm chuyện người ta kỳ quá. Tuy nhiên khi họ mà tới gần, những hành vi lời nói của họ làm cho tâm sân của mình nó bùng lên. Như vậy bây giờ mình phải tu như thế nào để tránh trường hợp này? Thì mình thấy khó giải quyết không phải không đâu. Thì bây giờ thầy trả lời: trên cuộc đời này mình không tránh ai được cả, mà trở lại quan sát tâm mình để tự đặt câu hỏi tại sao mình nổi sân với người ta. Đâu có phải là tại, thường thường mình nói tại cái người này, tại người, tại cái này, bị cái này, tại cái kia mà mình nổi sân, mà thật ra thầy không phải đâu. Mình đặt câu hỏi tại sao mà mình nổi sân này, mình ghét họ nhưng có người khác thì thương, vậy cá nhân này không phải là người đáng ghét chút nào đó. Mình thấy ví dụ chẳng hạn bây giờ tất cả mọi người đều hướng nói về ông Mộc hết trơn á, mà đôi khi ông có những tâm tính mà mình không biết. Ví dụ như sư này á, có một cái tánh rất là tình cảm, là sư đi ưa đi kiếm người này, sư tâm sự nói chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, xin địa chỉ rồi vậy đó, là lý do tại sao mà hòa thượng đuổi qua ở Sima rồi vậy đó. Hồi xưa sư mới vô á, là sư đi dọc sư lại chỗ này, chứ cái cỏ cửa các phòng sư nữa, xin sư địa chỉ bên Mỹ rồi vậy đó. Cái đó thầy biết, thầy biết, thầy báo cáo cho hòa thượng. Hòa thượng mới nói thôi sư ở bên đó không được đâu, đi qua bên cái nhà Sima ở mình đó. Quý vị đừng lặp lại ông đuổi sự bất công lắm. Mình ghét người ta nhưng người khác thương thì rất sao vậy, thì cái cá nhân không phải là cái người đáng ghét. Nghĩ rằng tại người này cái nọ làm tôi bực bội sân hận, nghĩ thế là nghĩ với tâm si rồi đấy, nghĩ với tà kiến. Không phải do người đó mà có một lý do bên trong mà mình ghét bực bội người ta. Vì chúng ta không biết sinh hoạt của tâm nên sân mới phát sanh, không thấy rõ có những cái quan kiến, những suy nghĩ vi tế bên trong làm cho mình nhìn người ta và mình nổi giận. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình ví dụ chẳng hạn như mình thích là vô thiền đường, vô thiền viện phải hành thiền chẳng hạn, mà mình thấy ai đi vòng vòng nói chuyện là mình ưa. Đó là cái ý kiến của mình, mà mình đâu có biết là người ta nói cái gì, mà thấy người ta nói thì mình không thích. Đó, mình lên mình mép với thầy, người này nói người kia nói được vậy, mà thiệt ra đôi khi ta có câu chuyện gì ta cần nói. Tại sao ấy, đôi khi có những cái quan kiến ở trong này của mình nó đã sắp đặt trước rồi, do đó mà mình gặp người ta mình thấy người ta làm như vậy mình cũng thật ra họ không có gì ghét hết trơn á. Ví dụ chẳng hạn như sư chẳng hạn ở trên chỗ mà chị Tăng ở con ông Tây đó, thì ông cái sư luôn luôn dậy, không biết nhân viên sao mà ông dậy đúng giờ, sư cũng dậy đúng giờ, mà ông dậy trước sư khoảng chừng 5-10 phút. Bữa nào sư hơi ngủ bên ấy, ngủ sao ông là ông bắt thì lợi chết luôn, ông vô tắm mà cái nhà tắm trên này ấy, là bên chỗ chị Tăng hiện đang ở, một cái nhà lớn trong đó vừa tắm mà vừa rửa mặt nữa, thành ra người nào tắm thì người kia phải đứng ở ngoài chờ đó, cái nhà vệ sinh chị đi. Thành ra bữa nào sư ra sư gặp ông sư cũng bực cái trơn á, bắt mình chờ mình tới mình con bữa sư lại lắc cái chốt cửa lắc á, cái bữa sau ông tắm mở cửa đứng tỉnh bê tỉnh bơi vậy trời. À, đứng cái bờ vậy, tại vì lắc ông tắm chưa xong, ông mở cửa ra để cho mình muốn vòng vòng đó. gặp người ta tự nhiên nghĩ tới cái chuyện ông tắm 3 giờ sáng suy ghét. Bữa khác quý vị biết sao không? Ông đi trừ cầu tiêu, chỉ nói cha cái ông này mới tội chứ. Ta thấy quý vị thấy không? Mới hồi nãy mới ghét ta, đâu bây giờ thương ta. Cha ông này ghét tội, biết làm kiếm cái gì cho ông á? Tại sao? Tại trong này cái đầu ông của mình nó đã có cái quan kiến sẵn ha. Mình giận là mình có thành kiến rồi, do đó mình gặp người ta cái mình cũng ưa. Thầy ông thầy cũng nói quý vị thấy không, không phải là người ta đâu, mà tại trong này là cái ý của mình như thế nào, do đó mà mình gặp người ta mình ghét. Thế gian thường nhìn ra bên ngoài đổ lỗi cho ai đó, cho hoàn cảnh này, cho điều kiện đó làm tôi giận. Đó sự hiểu, quý vị mà tiếp tục hiểu biết như vậy tức là quý vị hiểu sự sai lầm rồi đó. Trong nhà Phật gọi là tà kiến. Tôi hỏi nếu mà quý vị là A-la-hán, quý vị còn thức giận ai nữa không? Câu trả lời là chắc chắn không. Vì tại sao? Tại vì vị A-la-hán không còn tâm si nữa. Một năm mà sư nghe thầy nói, quý vị biết sao không? Người ta nói rằng khi một vị mà đắc đạo quả A-la-hán mà không còn giận ai nữa. Đó là cái câu mà thầy nói, thầy tình thì giải thích cho Phật tử đó. Thầy mới hỏi Phật tử, bà con hành giả, quý vị có biết tại sao mà vị A-la-hán không giận không? Trong kinh nói rằng vị A-la-hán hết giận rồi. Bây giờ thầy đặt một cái câu hỏi, quý vị có biết tại sao mà vị A-la-hán hết giận không? không ai biết trả lời. Cái thầy nói vì nó an hàm thấy không có gì để đáng giận hết, không có cái chuyện gì để mà giận. Tại vì tâm của các ngài không còn tâm si nữa, các ngài thấy không có một cái quan kiến nào, không chấp vào một cái ý nào hết trơn, do đó không giận nữa, không có cái gì đáng giận hết. Tâm si làm chúng ta có một cái nhìn trạch, cái quan kiến của chúng ta không đúng, chúng ta tư duy sai lầm, những sai trái, những lầm lạc nên phiền não mới sanh lên. Nhờ quan sát tâm sân hoài, quan sát thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân, và phải mất một thời gian rất là lâu. Một khi một ít chúng ta cần hiểu sân là gì, tại sao sân nó nổi lên, và khi phát sanh ra nó muốn cái gì, và chúng ta cảm nhận cho sao. Cái này là quý vị học, quý vị quan sát, quý vị học. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư nói đó, khi mà sư gặp cái ông Tây đó, tự nhiên sư ghét, tự nhiên sư hiểu mình ghét là tại vì sao. Cứ mỗi buổi sáng cứ tới giờ đó là đi tắm, do đó mình biết cái thói quen mình không ưa người ta tắm lúc đó. Mà khi mà sư thấy ông tắm như vậy là trung tâm sư nói mình sẽ vô mình rước lên giấy nó, ông đừng có tắm 3 giờ rưỡi, giờ này là giờ ta đi tiểu, ông có biết ông làm phiền người khác không, người khác như vậy. Mà khi mình nghĩ như vậy tâm mình rất là khó chịu đó, mình học từ cái chỗ đó đó. Thành ra mình nhả người ta thôi kệ đó, để trong tắm mình dậy sớm hơn là mình dậy trễ hơn chút, hay là trong khi mà ông tắm mình đi tập thể dục thể thao chẳng hạn. Bởi vì mình nghĩ rằng cái giờ đó sau cầu tiêu cái chỗ tắm phải để trống cho người ta vô rửa mặt, cái ý của sư là vậy. Vậy đó thì giận, thầy đó ông thầy cũng nói bây giờ mình quan sát này, khi mình nổi giận lên trong tâm mình nó nói cái gì, cái đó là mình quan sát này, rồi mình học. Tại mình giận người ta là tại vì mình chấp vào cái chỗ này, do đó mình giận. Và khi mà mình giận như vậy mình sẽ thấy trong tâm mình như thế nào, khổ hay lạc, và khổ quá trong sao mình cũng giận nữa. Ngày hôm qua thầy giải thích về vấn đề ái đó, thầy nói đó một vị hành giả tình pháp nói với thầy như thế này là khi mà tâm ái mà nó nổi lên đó, thì nó rung giống như mình bị sốt rét vậy đó. Thầy nói là quý vị biết sao không, nó nóng như lửa đó. Ông lấy một ví dụ, ông nói khi mà quý vị ngồi thiền mà tâm mà quý vị êm á, thông thường á thôi đừng quạt quạt thông thường á, thầy nói người nam hay người nữ vậy, đôi khi mình nghĩ cái chuyện ai mình nghĩ đã, nghĩ giờ này giờ kia, mình nghĩ rất là thoải mái, mình thấy khổ. Mà bây giờ ông nói bây giờ quý vị thử này, quý vị hành thiền sẽ thiệt êm, tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, rồi quý vị đem cái chuyện ái đó quý vị nghĩ, quý vị sẽ thấy nó nóng như là lửa đốt vậy đó. Mà ông nói không phải là tôi nói quý vị, mà tôi kinh nghiệm này, tôi đi bát, tôi đi rất là chánh niệm, tôi ghi nhận chánh niệm, tôi thấy tâm của tôi rất là yên ổn. Vậy mà trong chỉ trong một giây đồng hồ thôi, tôi nhìn cái cô kia tự nhiên tâm ái tôi nổi lên cái là tôi thấy cảm thấy giống như là nó đốt, tôi cháy. Giống như là con cua bỏ trên lửa vậy, con cua mà ta để trên lửa ta nướng rồi nó cháy như thế nào, thì tôi cũng cảm giác như vậy. Thành ra mình thấy trong khi cái tâm nó đang yên ổn như vậy, mình mới đo lường được cái phiền não nó tác động tới tâm của mình như thế nào. Mà mình tâm mình phải yên rồi mình mới thấy. Còn ở ngoài đời mình không thấy, mình bận rộn cho nó mà mình cứ nghĩ mình không thấy gì hết trơn. Phiền não tham sân lên là mình tiếp tục mình nghĩ, tâm sân nó lên đôi khi nó đốt mình muốn chết luôn mà mình cứ kỹ. Vì vậy quý vị biết ngày này ngày gì đây, cái thời gian bây giờ là ta nói người thế gian bây giờ mà bị bệnh nặng nhiều quá, bị ung thư nhiều quá là tại nổi tâm sân nhiều quá, tâm tham tâm sân nhiều quá. Sư về bên Việt Nam á, sư về Bụi Chánh có cho sư cái danh sách 5 cái bệnh mà liên quan tới nếu mà tâm sân thì nó ra cái gì, tâm tham nó ra cái gì, tâm canh tị nó ra cái gì đó, nghĩa là một cái phiền não là ra một cái thứ bệnh đó. Mà cái này là sư có tài liệu đàng hoàng nghe, chứ sư không phải là sư nói. Để năm nào sư đánh thì chụp thì gửi cho quý vị cho một cái tài liệu họ viết, như mấy ông bác sĩ đại học ở bên Mỹ viết, và chỉ cho mình coi thử khi mà tâm sân lên đó, có họ đếm có bất bao nhiêu cái bộ phận ở trong cơ thể mình bị tác động theo. Mà mình thấy cái dấu mà nó chỉ ôi nhiều khủng khiếp, mà nhiều nhất là cái não bộ của mình. Vì vậy mà người ta nói không có ngạc nhiên mà thế gian ngày hôm nay là bị tâm tham tâm sân nhiều, bệnh nhiều là tại vì tâm tham tâm sân quá nhiều. Trở lại nói này đó, thầy hỏi vị A La Hán còn giận không? Chắc chắn là không, vì vị ấy không còn tâm si nữa. Tâm si làm cho chúng ta có cái nhìn chập, cái quan kiến nó không đúng, cái gì sai lầm, cho nên chúng ta mới là nổi sân hay là phiền não mới sanh. Nhờ quan sát tâm sân hoài, quan sát thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân, và phải mất một thời gian khá lâu thì mới hiểu được điều này. Khi bạn hiểu một chút, chúng ta hiểu như thế nào, hiểu sanh là gì này, tại sao nó sanh lên này, đó, như hồi nãy thì giải thích, tại vì cái quan kiến, cái suy tư của mình, rồi khi nó phát sanh lên, nó muốn làm cái gì này, đó, như hồi nãy sư bất kể ông kia là sư ngồi trong phòng, sư nói tôi viết một cái giấy, tôi ra, tôi để giá cái cửa ông, để ông đi tắm rồi vậy đó, nó sai, mình sai sử mình làm cái này đó, mà quý vị biết không, khi mà mình nói hai mà mình làm là thế là không tạch cho con. Khi phát sanh lên nó muốn gì và chúng ta cảm nhận ra sao, thì hồi nãy mình nói cái vấn đề mà khi mà quý vị thấy cái chuyện mà suy nghĩ mà về danh dục á, một cái ý không đó mà làm nó đốt cháy cái thân cái tâm của mình. Thưa thầy, con nghĩ rằng tâm sân sanh lên do thành kiến ít hay nhiều của mình đối với người ta. Mình sân là vì cái thành kiến, mình có cái quan kiến, mình xét đoán người ta như thế này như thế. Thầy quả trở lại, tại sao mà mình có thành kiến với người ta đây? Mình thành kiến, mình xét đoán người ta, bây giờ tại sao? Thành kiến, tâm xét đoán đến từ ý kiến sai lầm, suy tư lệch lạc của chính mình. Mình xét đoán ai, cái đó không phải là từ người ta mà đến từ cái quan kiến sai lầm của mình, cái sự tư duy sai lầm của mình. Tại sao mình có thành kiến? Câu trả lời, có thành kiến bởi vì cái tâm của mình xét đoán một người nào đó mà xét đoán một cách sai lầm, mình suy tư một cách lệch lạc về cái chính cá nhân đó. Nếu quan kiến của mình đúng, sự suy nghĩ của mình đúng, thái độ mình chân chánh, mình không xét đoán, mình không thành kiến với ai hết. Đó, thường thường mình giận là vì mình có thành kiến, mà cái thành kiến nó tới là tại vì mình tư duy lệch lạc, mình suy nghĩ sai lầm. Thế nào là thái độ cho chân chánh? Hồi nãy nói về vấn đề thái độ chân chánh, bây giờ hỏi thế nào là thái độ chân chánh? Khi quý vị vào trình pháp hay nghe pháp, chúng tôi cho quý vị những cái thông tin đúng đắn giúp quý vị suy nghĩ chân chánh và đem áp dụng lúc thiền tập, đó là thái độ chân chánh. Khi không được giải thích cho rõ ràng, lúc thời hành tập hành giả ưa bám níu và kinh nghiệm tốt và xua đuổi không chấp nhận những kinh nghiệm không vừa lòng, như vậy là hành giả thiếu thái độ chân chánh. À, nếu quý vị nghe chữ thái độ chân chánh quý vị chưa hiểu thì quý vị biết vậy đó, nghĩa là cái mình cái gì mà kinh nghiệm tốt mình bám, cái gì mà mình không ưa mình xua đuổi. Ví dụ một thiền sinh trình pháp thưa nói với tôi rằng anh ta quan sát cái đau trong lúc một giờ ngồi thiền mà thấy đau tăng lúc giảm. Đó, ông này nói là tôi ngồi thiền tôi quan sát cái đau, tôi thấy đau lúc tăng lúc giảm. Sau giờ ngồi thiền anh thấy thực tập của mình chẳng đi tới đâu, chỉ nói quanh tới lui. Trình pháp với thầy nói như vậy, sao tôi thấy tôi tập không được gì hết trơn. Cứ một giờ ngồi thiền mà tôi thấy đau xanh lên thì tôi dọt, nó bớt xuống, xanh lên thì dọt, nó bớt xuống, cứ loanh quanh tới lui như vậy, sao tôi thấy tôi không có tiến bộ. Nhưng mà ông thầy nói ông đó không có tiến bộ, còn tôi thì tôi nói tiến bộ. Bởi vì sao? Tôi thấy ngược lại, anh ta có tiến bộ trong suốt một giờ ngồi, anh ta duy trì chánh niệm liên tục mới thấy đau tăng hay giảm, vậy thì không tiến bộ là cái gì nữa đây? Đó, thì ông thấy ông nói là chỉ một cái tư duy lệch lạc, thái độ mình không chân chánh là tự nhiên mình phiền não. Mình nói rằng mình tập không có tiến bộ, mình tập chắc mình thua người ta rồi cái nọ, mà thiệt ra trong một giờ đó mình duy trì chánh niệm mình mới thấy cái đau hay lên xuống. Chánh niệm đưa tới định tâm sẽ giúp trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, và đó là sự tiến bộ của pháp hành. Anh ta bảo rằng sự thực tập của mình không tiến chút nào, chỉ loanh quanh luẩn quẩn, nói như vậy là nói với tâm gì đây? Thỏa mãn hay bực bội? Bực bội là chắc chắn rồi, bực bội là sân, sân vì vì thái độ không chân chánh, quan kiến sai lầm, tư duy không đúng. Tôi ngược lại, nhờ tư duy chân chánh, thái độ đúng nên thấy rằng ngồi một giờ mà giữ được chánh niệm như vậy, thấy được sự thay đổi cơn đau là một điều đáng mừng hoan hỷ, sự thực tập và có đức tin thực hành. Không có khi mà mình thiếu thái độ chân chánh là mình bức xúc, mình bực bội, mình chán nản, mình muốn bỏ cuộc. Khi mình muốn bỏ đi về gọi là tôi cuốn chiếu á, cuốn chiếc chiếu mà về chứ không phải tôi cuốn chiếc chiếu rồi á. Còn khi mình tư duy chân chánh, không sao hết trơn, cái này là cái sự tiến bộ, thì lúc bây giờ thiện tâm nó sẽ phát khởi, lúc bây giờ mình sẽ có đức tin để pháp hành, mình sẽ hoan hỷ với sự thực tập của mình. Chỉ cần chặt một chút là cái thiện não nó sanh khởi. Nhờ có thái độ chân chánh mà thiện pháp, tức là đức tin sanh lên. Đức Phật có dạy rằng thiện pháp hay bất thiện pháp sanh lên từ sự tư duy hay thái độ có chân chánh hay không. Thầy dùng chữ tiếng Phật, tiếng Pali là Yonisomanisikara, gọi là tư duy chân chánh. Cũng là một kinh nghiệm, nhưng hai thái độ khác nhau, không giống nhau. Phiền não nó đến hay không là do cái thái độ của mình. Người này bất mãn vì không hiểu mình làm gì, anh ta quên, hoàn toàn quên rằng tâm mình đang thiền tập, đang chánh niệm và đang quan sát. Đó, ông thầy này nói đây này, đây là một trường hợp mà lại sao mà tôi nhắc quý vị đừng có chú vào trong đối tượng. Khi quý vị coi ham qua cái đối tượng, bắt quý vị quên qua cái tâm quý vị. Anh này anh chỉ thấy đối tượng là cái đau nó tăng, nó giảm, tăng giảm, tăng giảm, chẳng qua có gì mới trên. Nhưng mà thật sự ông thầy thì ông nói tôi nhìn vô trong tôi thấy cái tâm này tâm đang quan sát. Mà tâm đang quan sát như vậy là anh ta mà nói như vậy tức là anh ta quên, hoàn toàn quên rằng tâm mình đang thiền tập, đang có chánh niệm, tâm đang quan sát. Anh ta chỉ để ý cái đau, cái cảm thọ mà quên xem tâm, tâm đang quan sát, đang làm việc. Hành giả này chỉ chú ý đến đối tượng, không thấy tâm đang hay biết và bực bội muốn dứt điểm tới cái đau. Phiền não đã chen vào tâm nên quan sát ghi nhận với tham và sân. Thì ông nói đó quý vị thấy không, cũng là ghi nhận, hai người ghi nhận giống nhau ấy, nhưng mà ngồi người này thì ghi nhận với cái tâm thái độ chân chánh với thiện tâm, còn ngược lại ngồi thì cũng ghi nhận nhưng mà tâm có bức xúc bực bội chán quá, không có gì mới hết, chân có lên mình luôn quẩn hoài. Đó là cái bất lợi nguy hiểm của sự chú tâm vào đối tượng, quên không để ý mình đang quan sát với tâm gì. Bản chất của thân, của tham sân là dính mắc vào đối tượng, để ý đến đối tượng tốt, đối tượng xấu, đối tượng vừa lòng, không vừa lòng, và mình quên mất không thấy tâm phía sau của mình đang sinh hoạt. Trong khi mà thấy tâm phía sau đang sinh hoạt là cái chuyện quan trọng, không phải vậy. Mà thường thường thì mình ưa để ý tới đối tượng, đối tượng mà vừa lòng thì tự nhiên mình ham đắm, đối tượng không vừa lòng thì tự nhiên mình bực bội, bức xúc khó chịu. Thì cái này là mình mới tập, luôn luôn người nào cũng bị dính vào cái chuyện này. Bây giờ cũng là một cái đề tài khác, cũng liên quan với vấn đề tâm sân nữa. Có một vị hành giả thưa với thầy là mấy năm rồi xa trường thiền, bây giờ cô về trở lại mở cái cửa cầu về trên, cô thấy cũng thúi thúi khó chịu, không ưa trong bụng. Mà không phải vị hành giả nào, sư cũng vậy đó. Sư qua mỗi năm vậy đó. Việc trước tiên là sẽ chạy cho cô qua cầu tiêu trước cái đã. Cầu tiêu không có cái gì hết trơn á, mà nó cái khác cái cầu tiêu bên Mỹ mình không chịu. Cầu tiêu bên Mỹ nó khô, nó không có nước, bên này nó có nước lắm bắn lắm, không ưa. Cầu tiêu bên Mỹ người ta sử dụng các hệ thống thiết bị chắc chắn là phải tối tân, bên này nó thô sơ, nó nước nó chảy thì mình ta làm mình không có chịu. Nổi có bao nhiêu có không á, mình thấy vị hành giả này tình tác rồi, sư thấy cô này rất là can đảm, dám hết thật cái tâm của mình, sư sợ, sư nói. Mà không phải là sư không năm nào sư cũng qua mà vậy đó. Thế mà sư qua tới trường tiền các sư chạy vô cầu tiêu trước, mà không có lúc nào sư để ý tâm sư mà nó hoang phí hết trơn. Nhiều năm tu niệm, hành giả có dịp quan sát tâm phản ứng, hành giả có học được gì không mà tại sao cứ ngủ sân hoài vậy đó. Thầy thiền sư đặt câu hỏi cho cái vị hành giả đó mà sư cũng thấy là thầy đang hỏi sư thế. Mấy năm sư tu niệm rồi mà sao sư có giảm bớt được tâm sân lúc nào không? Nhiều năm tu niệm, hành giả có dịp quan sát tâm phản ứng của mình, hành giả có học được gì không, tại sao mà sân cứ nổi lên hoài? Tại sao nổi sân? Dạ tại vì con còn phân biệt sạch và dơ. Nếu tâm suy nghĩ như vậy, ghi nhận các suy nghĩ của tâm nhiều lần, dần dần trí tuệ phát sanh và nó sẽ nghĩ không nghĩ như thế nữa. Đó rồi thấy là ông trở lại cái phương pháp thực tập. Khi tâm mình suy nghĩ mà tà tư duy như vậy, tức là nó phân biệt đây là sạch đây là dơ, mà chuyện sạch chứ là cái chuyện suy nghĩ bình thường. Nói cái gì? Mình vô cầu tiêu dơ thì mình nói dơ thôi, mà cầu tiêu sạch thì mình nói sạch, ai cũng vậy hết trơn á. Đôi khi mình đi vô nhà vệ sinh mà mình đi theo cái dầu cù la nữa, cho nó thúi quá mình chịu không nổi. Sư nhớ một lúc mà hồi nhỏ đó nghe quý vị, sư đi lại, sư quên là không biết chà ga ở Sài Gòn biết ở đâu đó đó. Rồi sư thấy bà má sư đó, bạn ơi, mấy tụi mày ngồi đây nghe, bà má đi nhà vệ sinh chút. Đó thì sư nhớ cái nhà vệ sinh nằm tú bên kia, bà má sư mới đi có chừng khúc à, cái bà đi lui bà đi nữa. Cái sư hỏi tụi này hỏi sao vậy má, sao má đi tiểu, bà đấy thôi để về nhà đi. Cái lát nói bà nói với ông bố sư ông chồng, cái gì mà cái bà kia không biết vô cái gì mà thấy bà mửa quá trời, tôi thấy bà mửa quá cái tôi cũng vô nữa, tôi thấy cái bụng luôn. Cái gì thấy dễ sợ ha, cái tâm của mình nó chỉ cần nhận cái đối tượng, không biết đôi khi bà đó bà mửa bị trúng gió đâu biết không. Mình thấy bà đi ra mà bà mửa mình tưởng chắc con cổ tiêu dơ rồi, hôi lắm thúi lắm dòi không à. Má của mình đi ra mà không đi cầu nữa, không đi tiêu nữa. Thật ra mình thấy cái chuyện mà dơ sạch là cái tâm của mình nó luôn luôn là có, không ai chạy. Mà ông Tàu cũng thầy nói, nếu mà mình suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ bậy rồi đó. Nếu tâm suy nghĩ như vậy, ghi nhận cái suy nghĩ của tâm nhiều lần, dần dần trí tuệ phát sinh, nó sẽ không còn nghĩ sạch dơ nữa. Hành giả nói, tại vì sao? Tại vì ở nhà cũng thấy như vậy, cho nên bây giờ nó phản ứng. Chỉ trang như vậy, bên Mỹ cũng có vậy, qua đây thế giờ qua, tự nhiên nó phản ứng. Không phải chỉ có nhà vệ sinh không thôi, mà điều này có nghĩa là bất cứ cái gì cũng đến theo cùng nguyên tắc tâm suy nghĩ theo phân cách của nó là nó phản ứng. Đôi khi mình nói tôi cái gì cũng được mà chỉ có cái nhà vệ sinh nè, đó mình nói cái đó là mình chạy tội rồi đó. Khi mình nói như vậy là mình báo động trong thiền sư biết là hễ cái gì mình không ưa là tâm mình phản ứng. Có thể nói một nguyên tắc thôi. Bây giờ cái nhà vệ sinh nhưng mà bữa khác cái chuyện khác mà cái gì cũng ưa là tâm quý vị nó cũng phản ứng, nó cũng làm sùm trong này. Nếu biết quan sát tâm sẽ thấy khi tâm bắt đầu suy nghĩ xấu là sân nó sẽ bùng lên và hành giả sẽ không còn tiếp tục suy nghĩ bậc thiện nữa. Ông nói mình quan sát và mình sẽ thấy, nếu mà mình cứ nghĩ trước cái chuyện mà thúi dơ tốt xấu hay đẹp là tự nhiên sân nó nổi, thôi đừng nghĩ nữa. Mà cái này nó đến từ cái thử quan sát của mình. Mình quan sát thì mình học, mình thấy rằng khi mà nó tới ngang đó rồi là tự nhiên sắp sửa sân nó nổi lên, là tự mình ngừng lại. Bởi vì sao? Bởi hành giả không muốn nuôi dưỡng cái tâm sân, không muốn tâm sân nổi dậy, không muốn nuôi dưỡng cái tâm sân của mình. Do đó nó tới đây nó suy nghĩ như vậy là thôi mình sợ rồi. Cũng giống như quý vị biết sao không, đôi khi nó phiền não nó tới nó bắt mình suy nghĩ, đôi khi sư nói chuyện suy nghĩ ngủ không được về cái chuyện suy nghĩ. Sư kể một vài vị nghe, sư ban đêm mà 8-9 giờ tối Phật tử gọi điện thoại cho sư nói chuyện này chuyện kia, tuy nhiên nói một câu thì sư không đồng ý, bắt đầu sư giải thích. Sư càng giải thích cô rất là hiểu lầm. Lát cái sư nói thôi tôi chịu không nổi, thôi nó buồn thả bỏ máy xuống, là cả đêm ngủ không được. Tại sao mà cô dám nghĩ như vậy? Mình là một con sư mà cô nghĩ như vậy, nó cứ tới luôn buồn khốn hả cô, trong này ngủ không được. Cô khủng khiếp vậy đó, cái tâm suy nghĩ nó khủng khiếp vậy đó. Quý vị biết sư qua tập thầy, ông nói một cái thôi tự nhiên sư gỡ được. Ông nói tại vì sư không muốn cái suy nghĩ đó. Sư cãi với người ta này, sư nói cho đã nè, sư cự rự cằn nhằn cho đã thì tâm nó phải suy nghĩ lại à. Khi nó suy nghĩ lại, sư mắc cỡ thì sẽ thấy tâm sanh. Do đó sư mắc cỡ vì mắc cỡ đó, bực bội muốn xua đuổi nó đi, do đó cũng được. Quý vị hiểu ý sư nói không? Ông thầy phân tách cho sư vậy đó. Ông nói không phải là sư ngủ không được vì sư giận cô đó, mà sư giận sư. Sư giận sư tại sao lúc đó mà sanh như vậy? Bây giờ những cái câu kia nó cào cái lại, mình đâu có muốn nghĩ nữa. Bây giờ là muốn ngủ mà cho nó muốn nghỉ. 1:30 sáng rồi mà nó cũng nghỉ hoài. Ông thầy qua nói một câu, tại vì bữa sau nó tới, sư nói đi qua cầm tới đi, tới mày tới. Tao nằm đây sao mày tới? Cứ việc tới, tới chánh niệm, tới chánh niệm, tới ngủ nào mày. Đó thì đây là một cái phương cách mà sư, nếu mà quý vị gặp cái trường hợp đó quý vị đó, đừng có muốn ngủ. Lúc bây giờ đừng có muốn ngủ mà cũng đừng đuổi nó nữa. Cho nó nói, mình nói bây giờ là với chuyện là 8 giờ mà tới 11 giờ mới xong, quý vị cũng có 3 tiếng à. Nó nghỉ từ 11 giờ mà tới 2 giờ sáng, lúc đó là hết ngủ rồi, trắng mắt rồi. Bây giờ cho mình thức tới sáng luôn. Thầy dặn sư vậy đó. Lúc bây giờ đấy, cho mình thức tới sáng. Không thèm ngủ nữa. Giờ nằm yên cho mình thức tới sáng. Nó nghỉ, biết ra là hay thở, nghỉ, biết ra là hay thở. Cứ nó nghỉ, mình biết ra là hay thở thôi. Vậy mình nó sẽ ngủ. Lúc bây giờ đó, nguyên tắc ông thầy dặn sư, đừng có muốn ngủ, đừng có đuổi xua đuổi nó. Đừng có bực bội với cái tâm suy nghĩ, cứ cho nó nghĩ, mình chánh niệm rồi mình nhắc mình. Bây giờ mình nằm đây mà mình không ngủ mà mình chánh niệm, ngày mai mình vẫn khỏe như thường. Còn mình nằm đây mà mình không ngủ được mà mình nằm với tâm sân là mình sẽ chết với nó, ngày mai mình càng khổ nữa. Do đó thì là một cái cách, tức là quý vị thấy cái sự suy nghĩ đó, thì dữ dội vậy đó. Một điều khác nữa rút ra là rút ra bài học trong tình huống như thế, lần sau mình phải tư duy như thế nào để cho tâm mình đừng nổi sân. Ông thầy nói thứ nhất là biết quan sát để mình thấy tại sao mình nổi sân, và lần sau bây giờ mình phải tư duy như thế nào để lần sau đừng nổi sân. Mỗi lần tâm phản ứng phải quan sát, tức là rút ra một bài học. Một người chịu quan sát tâm sẽ thấy diễn trình của nó. Tâm suy nghĩ như vậy, tâm sân khởi lên, rồi khảm xúc khởi lên trong người. Như vậy tiếp tục chánh niệm từ đầu, từ từ tâm sẽ giữ xuống. Khi tâm giữ xuống, nó không còn suy nghĩ xấu nữa, suy nghĩ tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Mình sẽ thấy rõ tư duy nào đúng. Khi tâm suy nghĩ đúng, tâm không bức xúc, tâm bức xúc suy nghĩ hoàn toàn bất thiện. Ông thầy nói, khi mà quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy nguyên cái diễn trình của nó. Tại vì cái quan kiến của mình như vậy, do đó mình suy nghĩ cách này, vì mình suy nghĩ cách này cho nó tâm sân nó nổi lên, vì tâm sân nó nổi lên do đó mà mình cảm thấy bức xúc trong người. Thì cái này là một cái quan sát này, mình quan sát, mình chánh niệm rồi mình thấy nó xảy ra như vậy. Bây giờ mình rút cái bài học, bây giờ bữa sau mình đừng tư duy như kiểu này nữa. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy mình nói cái chuyện cái cô kia, chẳng hạn sẽ kể chuyện đó, bữa sau kể đó, họ nói gì chuyện của người ta thôi. Gặp trường hợp như vậy mình đừng có, khi mà người ta đã không hiểu rồi mình đừng có giải thích. Cái lý do của sư là làm cho bực bội cái câu chuyện là đám đối, là tại vì sư ráng giải thích. Người ta đã không hiểu mà mình càng giải thích là nó khó khăn. Thành ra rút cái kinh nghiệm, khi mà người ta không hiểu nữa mình đừng giải thích. Cho dù mình có đúng chăng nữa mình cũng đừng giải thích, bởi tâm ta bực rồi, tâm mình cũng bực, giải thích người ta không nghe. Ông thầy nói khi mà quý vị mà nổi sân là quý vị đừng nói nữa. Nói không ai thầy nghe là quý vị đâu. Thành ra cha mẹ cũng vậy, cái lời khuyên mà thầy khuyên thầy, hòa thượng thầy, hòa thượng khuyên thầy nói sư á, khi mình nổi sân á, đừng khuyên ai nữa. Còn khi mà mình nổi sân lên mà mình khuyên người ta vậy, mình khuyên với tâm sân, người ta không bao giờ nghe mình. Mà người ta không nghe mình càng nổi sân thêm nữa, nó phiền não, nó trầm những cái phiền não. Do đó một người chịu quan sát tâm sẽ thấy nguyên cái diện trình của nó. Tâm cứ nghĩ như vậy, tâm sân khởi lên. Và khi tâm sân khởi lên, cảm xúc sẽ khởi lên như vậy. Tiếp tục chánh niệm từ từ như vậy, cứ tiếp tục chánh niệm như vậy đi, từ từ mình sẽ thấy nó dịu xuống. Và khi mà cái tâm nó dịu xuống rồi, tự nhiên cái tư duy của mình lúc bây giờ nó sẽ rất là tốt. Và mình thấy à, nghĩ như vậy là đúng này. Cũng giống như thầy nói, khi mình đi vô cầu tiêu, mình thấy tại vì mình nghĩ rằng cái cầu tiêu gì mà dơ vậy. Từ một cái tư duy như vậy, bắt đầu mình bực bội, sân mình nổi lên mình cảm thấy khó chịu. Bây giờ mình chánh niệm cái diễn trình nó đi, thì tự nhiên tâm mình dịu xuống. Khi tâm mình dịu xuống, mình nghĩ rằng ô, cái cầu tiêu là làm sao mà làm cho thơm đây. Cầu tiêu thì nó phải hôi thôi. Đó, thì cái tư duy sau nó sẽ đúng. Và tư duy này làm cho mình gì đây, bất nổi sân. Hành giả thú thật với thầy, cái gì thì dễ, sao mà cái toilet nó khó quá, chịu không nổi. Khi nào mà dơ là chịu không nổi. Rồi toilet từ sau đây, có bao giờ nhà vệ sinh mà thơm tho sạch sẽ đâu. Thử gì thấy không, chỉ cho mình cách tư duy cho tích cực này. Đó, mà thầy không phải có được cái này mà thầy tự nhiên mà thầy có đâu, mà ông cũng làm, quá trời quá đất. Cái gì ngang nói này, chúng ta nên tập cho tâm tư duy như vậy để bất phản ứng, đổi tư duy giúp tâm không còn bực bội khó chịu. Khi biết suy nghĩ đúng đắn rồi, phải cần chánh niệm nhiều thì phiền não cũng không sanh lên nữa. Đây là cái mà sư thắc mắc. Hồi trước mà sư chưa tu chánh niệm này, sư nói thấy nhiều vị sao họ không có nổi giận. Không có nổi giận, ít rất ít nổi giận, hay là giận mình không thấy. Ông thầy cũng nói cho sư nghe, bởi vì sao? Người ta đã có cái tư duy chân chánh. Vì người ta tư duy chân chánh trước rồi, do đó người ta không thèm nổi giận. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy một cái vị, các vị mà gì đây, đi họp hội với nhau đó, đi làm lễ với nhau vậy đó, rồi đứng làm lễ đứng suốt vậy, các vị bắt đầu đứng không à. Rồi đến khi mà sư thấy chẳng đứng xong mệt mỏi quá, sư hỏi vị kia nói mình đứng mình cầu nguyện cho mấy người bên Việt Nam mà. Thầy nói vậy đó, sư dạ, khi tôi đứng là cái tâm của tôi là chỉ muốn đọc kinh để cầu nguyện cho mấy người đang bị cái gì, mấy người đang đó có một cái dịch gì bên Việt Nam bị cái gì đó biết, rồi các sư mới xúm lại với tụng kinh để cầu nguyện. Rồi chư tăng nguyên thủy thì ngồi quỳ, còn các vị bắt tâm thì đứng không, mà các vị tụng lâu lắm đó. Sư hỏi một thầy trẻ, sư hỏi quý thầy đứng vậy có mệt lắm không? Thầy nói dạ, đứng đi mà cầu nguyện cho Việt Nam sao mệt được. Thì mình thấy không, họ tư duy chân chánh, do đó họ không cảm thấy phiền não. Còn mình tư duy chân chánh, đứng gì hoài đứng hoài mệt cũng chết rồi, tại vì kinh người ta đọc mình sẽ mình hiểu, cho nên mình ngồi không mà mình cũng thấy mệt. Đó, vì thế đó, tại vì tư duy chân chánh, do đó thì ông thầy nói tư duy chân chánh tự nó không cũng không làm cho phiền não phát sinh. Thầy nói hành thiền ngồi hay đi, mình mở tâm để thấy ghi nhận bất cứ cái gì tới, làm thấy sẽ thấy thoải mái hơn là chỉ có một đối tượng. Thầy trả lời làm như thế sẽ tốt hơn nhiều, vì bạn sẽ học và thấy được mối tương quan giữa thân và tâm, trí tuệ sẽ phát sinh mạnh hơn. Khi hiểu được một chút về mối tương quan cái này với cái kia, tâm sẽ rất thích thú. Và vị này nói tiếp, mình hành thiền mình như không hành thiền, đúng hành giả còn phải xem mối tương quan. Ông thầy nói cái vị hành giả này nói khi mà mình hành thiền á, mà như thầy chỉ vậy là thôi, bây giờ cứ mở tâm ra đi, mở tâm để coi thử tâm nó ghi nhận được cái gì, thì mình quan sát cái thôi, cho mình không có bắt buộc một đề mục nào hết. Chẳng hạn như phương pháp mà sư tập hồi trước á, hãy ngồi phòng xẹp mà đi để ôm chân. Còn bây giờ ông thầy nói mình bắt được đề mục nào là bắt, thì vị này cũng nói vậy làm như nó thoải mái quá, thoải mái hơn là chỉ có một đối tượng. Rồi thầy còn nói nữa, quý vị làm để còn tốt hơn nữa, nếu quý vị thấy tương quan giữa thân và tâm thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Ông lấy một ví dụ chẳng hạn như trong khi mà mình đi kinh hành đó, nếu mà mình có chánh niệm mà đi theo đó, thì mình thấy cái đối tượng nó như thế nào. Và khi mà mình có chánh niệm mà không có trí tuệ, mình thấy đối tượng như thế nào. Mà mình có chánh niệm mà có trí tuệ, mình thấy đối tượng như thế nào. Mình thấy hai cái sự khác biệt hoàn toàn. Thầy thường này thường hay nói là đôi khi quý vị không chánh niệm mà chưa chắc quý vị đã có trí tuệ. Quý vị nhìn, quý vị quan sát, nhưng mà đôi khi có tâm sanh ở trong này. Ví dụ quan sát nhưng mà muốn cái đối tượng nó chấm dứt cho nhau. Nhưng mà ngược lại, quan sát tức là có chánh niệm mà với có trí tuệ, tự nhiên cái vấn đề nó sẽ khác à. Ví dụ chẳng hạn như mình quan sát mà có chánh niệm mà có trí tuệ, ví dụ chẳng hạn như ông thầy này nói này, cái ông kia chẳng quan sát, có quan sát đấy, nhưng mà cái tâm ông cứ nói trong này, ông cứ nói bấy nhiêu loanh quanh lũng quẩn, bấy nhiêu loanh quẩn. Còn thầy ông này nói trong này, ông này nói cái tâm nó nói không, nhưng vậy tức là hành thiền là tốt rồi đấy. Thì quý vị thấy khi mình thấy rõ cái mối tương quan cũng một đối tượng đó trơn, mà cái tâm này nhìn thì thấy khác, tâm kia nhìn thì thấy khác, mình thấy như vậy là mình thấy tương quan nhân quả giữa thân và tâm đó. Thì ông nói nếu mà mình có thấy hoài cái hoài cái hoài như vậy, mình thấy mình rất là thích trong cái sự thực tập. Lấy một ví dụ cụ thể, khi hành giả có chánh niệm đồng thời có trí tuệ đi theo, hành giả thấy rằng mình nhìn ai mà tâm mình không có xác đoán. Ngược lại, khi có sự hay biết không thôi mà không có trí tuệ là tâm vội xét đoán tốt xấu hay dở ngay tức thì. Thì ông nói khi mình cứ làm hòa như vậy thì mình rút ra bài học, mình thấy à, té ra khi nào mà tâm của mình nó yên ổn mà không có xét đoán ai là trong đó là không có trí tuệ đấy. Kinh nghiệm sẽ hoàn toàn khác tùy theo chánh niệm đối chánh niệm với thái độ chân chánh hay chánh niệm với quan kiến sai lầm. Thành ra ông nói chánh niệm không thôi chưa đủ là tại vậy đó, tâm này cái tâm của mình phải như thế nào nữa. Có một câu hỏi nói rằng khi mình mở mắt ra để mình quan sát thì đối tượng nó tới một cách liên tiếp, mà đối tượng mà tới liên tiếp như vậy thì mình quan sát tiếp tục quan sát hoài, do đó mà mình không có phiền não sanh khởi, do đó mình không xác đoán. Lấy ví dụ chẳng hạn như nếu mà mình chỉ có một đối tượng, mình đi kinh hành chẳng hạn, mà mình có một đối tượng không thôi đó, thì nếu mà nhìn thì tâm của mình sẽ xác đoán. Còn ngược lại, khi mà mình mở tâm ra thì mình thấy rất là nhiều đối tượng trong thân cũng như ở ngoài thân, thì như vậy thì là tâm xác đoán không tới. Thầy trả lời là cái này là ở chỉ mức thô mà thôi, mức thô mới là không có tâm xác đoán. Tâm xét đoán, các bạn có biết không, tâm xét đoán luôn luôn có mặt và rất vi tế. Không, mình không hay hay là mình khó thấy nó, mình nhìn là tâm mình nó xét đoán, mà cái này là cái chuyện tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì mình nếu mình không xét sao mình không còn. Ví dụ chẳng hạn mình đi đường mà mình thấy một cái lỗ thì mình phải lo mình tránh, mình nói đây là cái lỗ này, cái tâm mình nó bắt đầu cái tưởng là làm việc, nó xét đoán, mình phải tránh đi chỗ khác. Mình thấy một cái dây nhưng mà mình nghĩ đây là con rắn là mình phải lo đi chỗ khác rồi, đôi khi con rắn thiệt sao. Thì cái tâm xác đoán nó luôn luôn nó có, và ông nói rằng nó vi tế vô cùng đôi khi mình không thấy. Chứ mình nói rằng tâm mình không xác đoán, mà thật ra tâm này nó xét kìa lắm, nó xét cái này, nó xét cái kia. Tâm không xác đoán, không suy nghĩ sai lầm, chỉ khi nào bạn có trí tuệ thật sâu sắc mà thôi. Thì cái người mà có trí tuệ thật sâu sắc chắc là vị thánh nhân đó, thì nhìn người ta mới là không xác đoán, mới là không có là suy nghĩ sai lầm. Quý vị có thấy không, nổi cái cầu kêu không thôi mà tâm mình cũng phản ứng dữ dội như vậy rồi. Đối với những đối tượng không vừa lòng ác, chắc chắn là tâm mình cũng phản ứng như thế thôi. Chẳng nói nãy giờ mình đang nói chuyện cầu tiêu, mà nỗi cầu tiêu sạch dơ đôi khi mình cũng phản ứng. Thì làm sao mà mình nói rằng cái tâm của mình nó không phản ứng? Đôi khi nó cứ quán tánh của nó như vậy, nó thói quen của nó như vậy, đúng rồi nó phản ứng. Nhưng mà khi phản ứng rồi, con có chánh niệm trở lại với tâm con quan sát cái tâm của con. Thì ông nói rằng quan sát thôi chưa đủ, hành giả đã quan sát bao lâu rồi mà tâm vẫn bực bội, điều này có nghĩa là trí tuệ bên trong chưa có đầy đủ. Khi quan sát không có nghĩa là muốn cho phiền não biến mất, mà mình quan sát để học phiền não như thế nào. Đó, quý vị thấy mình học phiền não là mình thấy vậy đó, mình học để mình thấy rằng tại sao mình sân này, sân vì cái gì này, khi mà sân lên thì nó nói cái gì, nó muốn làm cái gì, rồi mình cảm nhận cái sao là cái lời học á. Rồi tới một lúc nào đó mình thấy thôi đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ như vậy nữa. Nếu mình suy nghĩ như vậy nữa là tâm sân nó nổi nữa. Mà tâm sân nó nổi thì trước khi mà mình hại ai là mình hại mình trước đó. Tất cả những cái này là gọi là học. Mình quan sát phiền não không phải để cho phiền não biến mất, mà mình quan sát phiền não để mình học. Và khi mình học mà mình hiểu được rồi đó là tự nhiên không có phiền não nữa. Có một năm có một cái cô đó, cô tới đây cô hành thiền. Mà lúc đó là hành thiền ở trong bên chùa cũ đó quý vị. Thì bên chùa cũ không có thủy nghi như đây đâu, mà có cái bể nước thì mình đem đồ ra ngoài giặt. Chư tăng bên chùa cũ thì lại coi chữ làm sao cũng làm tương tự như vậy, cũng là có bể nước như vậy, rồi mình đem ra bể nước rồi bút nước rồi mình... mấy sư á thì là nó có một cái vòi, còn bên quý cô á là cái bể nước vậy, bể nước chiếm ở Việt Nam vậy, rồi mình bút nước đổ vào bát. Cô kia cô bưng cái thau đồ ra, cô để xuống, cô tôi nữa hất tay hất cái thau đồ đi. Khi hất như vậy là thau đồ nó tính rớt, thì cái cô đó trình báo với thầy nói khi cái cô đó mà cô hất thau đồ của con đi, con thấy tâm sân nổi lên nhưng mà con không có niệm chuyện cho nó qua, con coi chữ tại sao mà nó nói vậy, tại sao mà nó nổi sân. Cô kia con thấy cô kia con để vào thau đồ xuống là cô kia cô hất liền, cô đang nói thêm cái gì nữa mà con không biết cô nói cái gì, con chỉ thấy cái tay cô hất cái thau đồ của con thôi. Lúc bây giờ tâm sân vụt lên liền. Lúc bây giờ con không niệm, con cũng ghi nhận gì hết trơn, con để yên để con coi thử tâm sân nó nói cái gì. Tâm này trong sân nó nói tao là con ngài Ujjotika, mày không biết sao? Cái cô này là con gái của ngài Hòa thượng Ujjotika, thiền sư Ujjotika. Lúc bây giờ Hòa thượng Shumin là rất cảm mến ngài Ujjotika. Băng của ngài Ujjotika phát ra khắp nơi trên đó. Lúc bây giờ cô này là con của ngài Ujjotika tới hàng viên. Thì cô này có nói trong tâm con, có nói tao là con ngài Ujjotika, bố cô không biết tôi là con ngài Ujjotika hay sao? Thì ông thầy nói, quý vị thấy không, người ta không phải niệm để mà cho tiền áo sanh khởi, mà để coi chữ tiền áo nó nói cái gì đâu này. Thì cái, nhờ cái này mình mới học. Lần sau á là tự nhiên mình hiểu, mà khi mình hiểu rồi thì tiền áo không lên nữa. Nhưng mà trước khi học chắc là mình phải trả cái giá, thì cũng đắt dữ lắm, cũng đau khổ miên man. Quan sát thôi chưa đủ, hành giả đã quan sát bao rồi, bao nhiêu lần rồi mà sao mà mình vẫn tâm sân? Điều đó có nghĩa là trí tuệ của mình chưa đủ. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, tôi luôn luôn thực tập quan sát tâm. Một lần nọ tôi được mời tới trong nhà của một người quen, ông nói, ông kể cái chuyện công ty cho mình nghe. Đó là tức những cái gì mà ông nói về cái tâm của ông là cái tâm ông rất là sân. Thầy nói hồi xưa là tôi sân mà tôi cọc sân, mà tôi nghĩa là cái dân dân ngoài chợ mà. Ông thầy này là buôn bán ngoài chợ. Ông có cái sạp bán áo sơ mi. Ông nói dân dân ngoài chợ là dân toàn dân đá cá lên kêu không à. Mà tôi với dân ngoài chợ nó thấy tôi là nó sợ. Ông ấy nó sợ đến nỗi mà ngày là khi mà không có ai chọc hết trơn á, tôi chọc người ta sợ tôi bỏ chạy, tôi đi gặp ông mày, tôi lại tôi kiếm ra ông mày tôi chọc. Tôi nói thương cha tôi chọc ông mày, mà ông thầy lại đi kiếm ông mày chọc. Ông ấy đến nỗi mà má tôi khóc hoài, khóc không biết tại sao thằng này nó kỳ cục vậy. Còn cái tham chính đưa đứa nào cũng đạt hoàng tử tế, còn có một thằng này là kêu ông đá cá lên dương không. Ông ấy, ông là con cừu đen, con cừu thì màu trắng, gia đình ông là con cừu đen. Thì quý vị sẽ thấy là đây là một cái người mà bản tính có rất nhiều cái tánh xấu. Thầy này tánh xấu vô cùng. Ông kể cho sư nghe là ông hút thuốc phiện. Mà hút thuốc phiện hút cái gì quý vị biết không? Ông mua cái chai thuốc ho, xero trong đó nó có áp phiện ở trong đó. Ở Myanmar nó làm vậy, chai nhỏ chút xíu à. Ông đấy một lần người ta uống thuốc ho là ta lấy cái muỗng ha, ta đổ bỏ từ chơi hai chai một lần. Ông nói hai chai mới đã, nói vậy đó. Mà khi mà tôi chưa đã tôi làm tới ba chai rồi. Ông ấy siêu có biết không, khi mà tôi bắt đầu mua cái chai thuốc xero đó mà tôi uống á, cái thuốc phiện đó đó, lúc đó là lấy ví dụ như năm chát, mà khi mà tôi bỏ năm chát thì 5 đồng tiền miếng điện, tôi bỏ lên 5.000 một chai. Thì quý vị biết trong cái thời gian đó thầy biết là bao nhiêu, từ 5.000 năm chát mà lên tới 5.000 chát. Thì ông nói trời ơi, tâm sân không thể tưởng tượng được, sân quá rồi quá đấy. À, vậy bây giờ ông kể này. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, tôi có dịp đi tới một cái căn nhà đó mà cầu tiêu rất là sạch sẽ. Nhưng mà lúc này là tu rồi nè, có hành thiền rồi đó. Thầy này cũng có nhân duyên rất nhiều với hòa thượng, mà từ nhỏ tới lớn gặp hòa thượng không muốn tu gì hết. Hòa thượng kêu là ông chạy. Ba của thầy là kêu bằng mình nói cái gì à? Cái người mà hỗ trợ cho hòa thượng rất là nhiều. Đi theo hòa thượng, ba của thầy này hồi xưa là cư sĩ đi vô trung tâm Ma Thi Tu á, ngài hòa thượng Ma Thi lúc đó còn sống á, để tôi giới thiệu cho một sư trẻ giúp cho chú để chú tu. Đó là nói về ông già của ông thầy này đó. Nhân viên sao chỉ cho hòa thượng Sư Minh, lúc đó là một vị sư còn trẻ. Rồi ngài hòa thượng Sư Minh mới hướng dẫn cho ba của thầy tu. Ông đó thích quá, ông thích quá rồi ông đi về. Ông là người Tàu mà buôn bán ngoài chợ giang côn, ông giàu có ngay lắm. Ông đi vô lại kiếm ngài hòa thượng Sư Minh, thì vô tới nơi đó người ta cho biết hòa thượng đã đi rồi. Thì hỏi đâu người ta kiếm ra, cuối cùng tú chạy vô ở trong cái vùng mà sôi đậu, bây giờ là vùng Cần Thiết Trường đó quý vị. Lúc đó là vùng đó là toàn là dân mà thứ mà đâu cũng biết cướp không à. Thì thấy hòa thượng vô trong đó, ông tấp vô tới nơi đó rồi đó, thì cũng biết hòa thượng đi nữa rồi, hòa thượng đi vô trong rừng. Thì ông nói thôi bây giờ đó, nhân duyên của tôi mà không gặp hòa thượng thì tôi ở đây, nếu mà nhà cửa cốc liêu nào mà thiếu cái gì là tôi hoàn toàn tôi cúng dường để tôi làm lại cho hòa thượng. Họ bỏ tiền ra sửa lại đó, sửa cốc, sửa thiền đường, sửa này sửa kia. Rồi đến khi mà hòa thượng về đó thì ông nói ông nhận hòa thượng làm thầy. Do đó ông này, ông thầy này đối với hòa thượng giống như ông nội vậy đó. Ông thầy cũng kể nói hồi xưa mà tôi gặp hòa thượng, tôi ngồi tôi cái giò tôi lắc qua lắc lại như này. Cái hòa thượng nói con nhớ chữ chánh niệm. Tôi nhớ nhỏ thôi mà tôi ngồi thì quý vị thấy biết rồi. Ông thầy cũng gặp hòa thượng nhỏ. Đến lúc bạn 20 tuổi, hòa thượng mới đi tu. Ông nói ô tu gì, mấy ông sư chán chết rồi tu. Thầy nói vậy đó. Ô không tu đâu, chán muốn chết tôi bỏ chạy. Hòa thượng dí cái gì cũng vậy, cho mà hòa thượng rất là tham nhẫn với thầy này đó, tham nhẫn vô cùng trời đất. Thầy nói sau này khi mà tôi vô tới gần Hòa Thượng, tôi mới biết Hòa Thượng cái độ tham nhẫn là không thể ai ai mà sánh bằng. Học trò của mình nó phải dạy cho nó, phải chỉ, Hòa Thượng nói vậy đó, chỉ vẽ cho người ta phải làm này làm kia vậy đó, mà đôi khi chưa kiếm được cơ hội để nói. Hòa Thượng nói vậy, chưa kiếm được cơ hội để nói. Rồi bây giờ sao, khi mà kiếm ra cơ hội rồi á, là một năm đã trôi qua. Hòa Thượng chờ tới một năm á mới kiếm ra được cái cơ hội để nhắc cái người học trò mình đừng làm cái đó, làm cái đó là không nên làm, phải chờ tới một năm. Thành ra ông thầy này khi mà Hòa Thượng mất á, ông nói tôi chưa bao giờ kiếm được thầy nào tốt hơn thầy tôi đâu. Không phải là tôi nói dốc, cho tôi thấy thầy tôi nhiều cái điểm mà tôi không thể nào được. Thành ra khi làm, quý vị biết sao không, ví dụ chẳng hạn như mình nói à, thầy tập vậy vậy đó, đôi khi sư ngồi với ông á, sư dẫn dẫn cho sư nói tập vậy, sư nói còn sư thấy Hòa Thượng ông thôi đừng nói, thôi đừng nói nữa à, nghĩa là thôi cái ông nói là cái mà tuyệt quá rồi, tôi không có nói Hòa Thượng đâu, tức là sợ đó, sợ cái oai lực của Hòa Thượng á, mà mình không biết tại sao làm như là Hòa Thượng tu. Hòa Thượng biết rất là rõ tâm tánh của thầy này, do đó cuối cùng á, ông thầy này á, sau một thời gian mà chỉ kẻ thuốc viện ma túy mà tới độ mà nghĩa là nó khùng, nó điên, nó sắp sửa là vô nhà tâm điên rồi á, là Hòa Thượng cứu á. Mà quý vị biết ông nói sao không, ông nói là tôi bắt đầu bằng cái đồ mà hít mũi không ạ. Hòa Thượng nhắc tôi từ lâu lắm rồi á, là cái tâm định đôi khi nó giúp làm cho mình yên ổn, thái độ chân chánh và có tâm định tự nhiên mình tâm yên ổn. Tôi lấy cái hít cái mũi tôi hít thở tự nhiên tôi thấy tâm tôi yên, tâm không suy nghĩ. Còn lúc bây giờ tôi yên khùng là vì tâm tôi suy nghĩ. Khi mà tôi biết được cái rồi, tự nhiên cái lời Hòa Thượng nó sống trở lại, tôi mới biết rằng tới lúc là tôi phải nghe lời Hòa Thượng. Lúc đó là đã 35-36 tuổi rồi đó, từ dạo đó đến bây giờ làm tu. Thì trong cái câu chuyện này ông kể cho mình nghe đó, ông nói tôi đi mua cái nhà đó, cái cầu nhà vệ sinh nó sạch sẽ quá, mà lúc bây giờ tôi biết là tâm tôi cũng đang hành thiện nữa, chứ không phải là tôi đi không hành thiện. Năm ngoái có một vị hỏi tại sao mà thầy cười, ông nói tôi cười là bởi vì tác ý, nghe quý vị nói trong này thích quá tác ý nhảy ra tôi cười, mà nói cái này không phải là tôi tập đấy nè, tự nhiên tự động trong này nó sinh hoạt như vậy à, tôi thấy rõ ràng như vậy, tại vì bây giờ sư hỏi tôi mới nói, chứ còn tôi tự động tôi thấy vậy à, tại vì quý vị nói thì trong này bắt ra. Do đó hỏi ông thầy dạy cho học trò chánh niệm liên tục, thầy cũng liên tục, ông nói liên, bây giờ tôi không muốn nó cũng liên tục, tôi không muốn nữa nó cứ động nó liên tục à. Đối tượng đây nó phải ghi nhận, nó phải hay biết. Có thể ông kể cho mình nghe, nói dài rồi hết giờ rồi. À, ông nói là người ta mời ông vô, đi vô cái nhà đó coi cái cầu tiên, ông thấy cầu tiên sạch quá giống như cái hotel vậy. Thì lúc bây giờ tự nhiên ông ấy, lúc bây giờ trí tuệ đã làm việc, ông hỏi tôi đó là vậy chứ bây giờ vô cái cầu tiên dơ thì sao, nếu mà vô mày vô cầu tiên dơ thì như thế nào. Không thấy ông thầy nói gì với câu trả lời, nhưng mà ông ấy vì lý do đó tôi chắc có lẽ là câu trả lời nếu mà dơ thì không phản ứng. Do đó ông ấy vì đó là mà sau này khi nào mà tới nhà này người nào tôi cũng chung vào cuộc chiến tôi coi hết, để tôi thấy cái tâm tôi có thật sự bằng đi vô cái chỗ nào mà nó dòi thịt nhiều nó hôi quá rồi quá đất, tôi vô trong đó tôi đứng để tôi coi cái tâm tôi phản ứng hay không phản ứng. Lúc đó mình xác nhận lại cái gì mà tôi cái trí tuệ tôi nó hiểu á. Thành ra ông ấy khi mà trí tuệ tôi bị có luôn luôn nó có hai mặt, có cái này là tự nhiên nó hỏi là cái kia. Ông ấy có một bữa tôi đang ngồi dưới cái giò tự nhiên cái chân sao chân đau thì tôi lấy dầu tôi thoa cái chân, cái tự nhiên nếu như mà cái chân này mà nó đau mày chịu nổi không, đau mà nó què luôn đi không được nữa chịu nổi không. Mới tự nhiên vậy, trong này tự nhiên chỉ có chánh niệm có trí tuệ tự nhiên nó phải hơn ngược, phải ngược trở lại. Bỗng ấy chính vì nó phải ngược trở lại, do đó mà mình cứ phải tu ngoài cái hoạt đi tập hoặc đi coi cái tâm của mình. Rồi thầy nói nhiều câu tức cười lắm, ông nói đôi khi ông nói mà sư nghe sư cũng hiểu. Ông nói đôi khi tôi vô trong cầu tiêu á, tôi ngồi tôi đi cầu cái tôi thấy ủa tại sao nãy giờ thúi mà bây giờ không thúi, cái ra cái mình thở vô nó thúi mà thở ra không thúi. Ông nói ok tôi khám phá được đó, tôi mừng hết sức là mừng. Ông nói nãy giờ tôi ngồi hít vô hít ra hít vô ra sao có khi thúi được không, tôi để ý thúi là tại vì sao, tại tôi hít vô mới thúi, bây giờ tôi nín tôi thúi không thở ra cái thúi. Ông nói từ những cái kinh nghiệm đó là mà tôi khuyến khích các bạn đó, cứ từ từ mình tập đi, rất tâm mình để tâm mình cho đơn giản rồi mình quan sát những cái nó gần gũi bên cạnh mình nè, từ khi trí tuệ nó thật sự nó sẽ phát triển, chắc không cần đi nhìn đâu xa xôi hết trơn. Thì trở lại câu này ông nói là tôi lúc bây giờ tâm của tôi có có chánh niệm và có trí tuệ sanh lên, và nó đặt câu hỏi đẹp và thơm lắm phải không, nếu thối và dơ thì mày tính sao đây? Bây giờ tâm tôi kiểm tra tứ lưu thật kỹ, chánh niệm đã có mắt, trí tuệ vận hành để xem thử tâm có dính mắt và cái thơm cái đẹp chăng. Vì nếu toilet thúi dơ đầy dòi thì tâm sẽ phản ứng ngay, và ông lão nói tôi làm rất là nhiều lần như vậy mà tôi không thấy tâm tôi không có phản ứng. Như vậy là khi mà cái câu trả lời này mình đoán câu trả lời là nó không phản ứng này. Nếu mà toilet mà dơ và đầy dòi thì mày sẽ như thế nào? Câu trả lời không phản ứng. Là bởi vì sao? Bởi vì sau đó tôi tới nhà nào tôi cũng đi vô để tôi coi thử là tâm của tôi nó phản ứng không, mà tôi thấy tâm tôi không phản ứng. Tôi đã quan sát tâm tôi rất nhiều lần nên hiểu rất rõ nguyên tắc của quả lắc đồng hồ. Nghĩa là sao? Con lắc nó vậy, chạy vậy, lắc qua lắc lại lắc qua, thì khi mình thích cái nào nhiều thì nó lên rất là cao, do đó mà đụng chuyện nó chặt bật trở lại cũng rất là cao. Cái gì hiểu không? Nó lắc này, cái nào mà thích nhiều thì nó sẽ rét nhiều, cái nào thích ít rét ít, lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, sẽ lắc tới lúc nào á tâm mình không thương chắc nó hay đứng yên tại chỗ, là cái gì vô tung đạo đó. Vì vậy mỗi lần kinh nghiệm cái tốt cái đẹp thơm, tâm tôi nghĩ về cái ngược trở lại, và không những đặt câu hỏi kiểm tra xem mình phản ứng của mình, tôi đi tới tận nơi xem xét thái độ thật sự của mình như thế nào, chứ không phải là tôi chỉ ngồi đó và tôi xét thái độ của tôi thôi. Cầu tiêu thúi dơ đầy dòi, tôi bước vô để coi tâm tôi phản ứng thế nào. Nhờ quan sát, nhờ học hỏi, tôi có sự hiểu biết rất nhiều về cách thức suy nghĩ và sinh hoạt của tâm. Do đó mà khi mà tôi chỉ cho quý vị là tôi nói từ cái kinh nghiệm của tôi ấy, đây là thầm sư thêm ấy, là ông nói từ kinh nghiệm của ông ấy, chứ không phải là ông bày ra nói. Vì chính cá nhân tôi đã suy nghĩ, tôi đã tư duy như quý vị, do đó tôi phiền não quá trời, tôi sân hận không biết bao nhiêu. Bây giờ tôi biết thế, mình tư duy như vậy là mình sẽ nổi sân, đừng có tư duy như vậy. Vì vậy nhờ quan sát học hỏi, tôi có sự hiểu biết rất nhiều về cách thức tâm của tôi suy nghĩ và cách phản ứng của nó. Nhờ có sự hiểu biết nên tâm tôi không còn phản ứng dù cái toilet nó sạch hay dơ. Đây, quý vị thấy không? Không nói tôi hiểu cái tâm của tôi, do đó mà tôi dòm nó à, sắp sửa mà nó nghĩ như vậy là thế nào nó cũng nổi sân. Tôi không nghĩ nữa thì tự nhiên không phản ứng. Toilet đối với tôi là phương tiện hữu hiệu để kiểm tra tâm. Tới nhà ai tôi cũng rời vô nhà vệ sinh, vừa có dịp vừa đi được cái tiểu và vừa có dịp xem tâm của mình phản ứng thế nào. Một người thực tập không gián đoạn, thường xuyên duy trì chánh niệm, trí tuệ có mặt, khi có một kinh nghiệm mới phát lên hay là một trường hợp mới phát lên, vị ấy sẽ rút ra được rất nhiều bài học và sự hiểu biết nhờ đó càng lúc càng được tích lũy thêm lên, và vị ấy càng lúc càng có trí tuệ. Ông nói khi mà mình có chánh niệm mà đồng thời mình có trí tuệ mà đi kèm theo nữa, thì một cái kinh nghiệm mới mình thấy rất là bình thường, ví dụ như trong cầu tiêu đấy, mà mình học rất nhiều bài học, và cái bài học đó là từ từ mình sẽ có trí tuệ nó tới từ những cái bài học đó. Rất nhiều người sử dụng thật nhiều tinh tấn duy trì chánh niệm thường xuyên nhưng trí tuệ không phát sanh, vì người ta chưa biết cách thực tập như thế nào với trí tuệ. Đó là đặt câu hỏi tại đâu mà phiền não phát sanh, lần tới phải duy trì tư duy như thế nào, xử lý vấn đề ra sao để cho phiền não được quậy phá mình nữa. Thì thầy nói là thường thường á, mình chánh niệm mà khi mà phiền não nó hết rồi thì thôi mình khỏe, sao mình không tu nữa, chỉ khi nào phiền não mới tu, còn mà hết phiền não thì hết tu. Không có đặt câu hỏi tại sao, do đâu mà phiền não phát sanh, lần tới nếu mà phiền não phát sanh mình phải tư duy như thế nào, mình phải xử lý vấn đề như thế nào để cho phiền não nó được quậy phá mình nữa. Tu hành cũng phải thông minh như người làm ăn buôn bán, họ giàu họ có là nhờ họ lanh lợi, đi tới đâu tới chỗ nào cũng dòm cũng nó, giống như má sư vậy đó. Ôi trời đất ơi, đi đâu cũng dòm cũng nó, không biết làm ăn cái này làm ăn như thế nào cho có lời thì vậy, mua bán mà tiền nhiều rồi mà cũng cứ vậy. À, họ giàu nhờ lanh lợi, đi tới đâu chỗ nào cũng dòm cũng nó, cũng ánh hơi xem có cách nào để làm ăn phát triển mở rộng cơ sở kinh doanh của mình không. Khi thành công họ thích thú, tâm luôn luôn suy nghĩ về chuyện buôn bán, hăng hái tìm kiếm thêm. Tương tự như vậy, hành giả mình hành thiền cũng phải thích thú quan sát rồi rút tỉa ra những bài học, nhờ đó trí tuệ của mình mới khai mở. Nhiều người tu lâu không tiến bộ, họ chỉ biết tinh tấn duy trì chánh niệm, nhưng gặp chuyện trái ý nghịch trầm là phiền não nó sanh lên dữ dội. Câu hỏi đặt ra như vậy, mỗi lần nổi sanh phải biết tại sao mình sanh, có phải vậy không? Đúng. Nên nếu không biết phải đặt câu hỏi tại sao sanh, sanh có mặt khổ hay khổ, lần sau phải làm sao. Cái này là cái bằng chánh tư duy đó, quý vị phải chuyển tâm suy nghĩ để coi chừng tâm dính mắt, coi chừng quan kiến của mình, đừng có mong đợi người ta nhiều quá. Tất cả những cái đó là lý do tâm sân. Khi mà sân khởi rồi, mình ngồi lại mình coi tại sao mà sân, Mình đặt cái câu hỏi thì người này hỏi cho thầy như vậy, mỗi lần mỗi sân mình phải đặt cái câu hỏi tại sao mình sân, phải không? Câu trả lời là đúng. Nếu mà mình không biết đặt, mình không biết tại sao mà sân thì mình phải đặt câu hỏi. Nhưng mà ông nói mình đặt câu hỏi mình đừng có bắn trả lời, đôi khi mình không hiểu đâu, và đôi khi mình cái quan sát của mình nó không xác đoán nữa. Mà cái hay nhất theo thầy giảng sư đó, là trong khi mà tâm mình nó nghĩ cái gì là cái đó là đúng của nó đó. Như hồi nãy sư nói đó, cái ông Mỹ đó, ông Tây đó, ông Tám, sư cứ nghĩ trong tâm rằng 3:30 là giờ cao điểm, trẻ ta có cao điểm thì đâu, còn mình chẳng cao điểm cái gì. Mình nói cái giờ này là giờ cao điểm đó, bà con ta dậy, ta hành thiền rồi dậy, mình nói oai vậy đó, để mình biết cái giấy, mình dẫn ông dậy. Cao điểm cái gì đâu. Mà ông Tám thì cũng tắm chừng 5-10 phút tiện ra, trong khi đó mình tập thể dục, là mình đi nấu nước, mình làm cái gì cũng hết giờ vậy thôi. Nhưng cái quan kiến của mình như vậy, mình bước ra là mình phải có cái nhà vệ sinh nó sẵn sàng đó để mình sử dụng, mà còn không thôi là mình bệnh, mình bực bội, mình khó chịu. Giống như con nít thắc mắc ưa hỏi người lớn hoặc đặt nhiều câu hỏi bởi vì chúng không hiểu, càng già chúng ta sẽ càng bớt thắc mắc. Ông nói là con nít, tôi thích con nít lắm, con nít sao mà nó đặt nhiều câu hỏi, hồi xưa tôi có đặt câu hỏi đâu, mà nó cứ đặt câu hỏi hoài. Cũng giống cái thằng cháu tôi, nó đi xe, nó đi xe nó chạy dây, nó thấy mặt trời bên này, cái lắc cái xe vòng bên kia, nó thấy mặt trời bên này, nó nói nè chú, bộ có hai mặt trời sao? Con nít nữa, ông ấy nó đặt nhiều câu hỏi vui lắm à, nó tại sao nó đặt câu hỏi, là tại vì nó không biết nhau đặt câu hỏi đó. Thành ra khi kể cho ông nghe cái câu chuyện là ông Khổng Tử đó, hai thằng nhỏ nó gặp Khổng Tử, nó nói bây giờ đó ngài phải giải quyết cái vấn đề cho tôi này, cái chú này nó nói là mặt trời buổi sáng gần mình, tại mặt trời nó bự, thấy cái mặt trời nó bự quá này, nó hai thằng cãi nhau, thằng này nói buổi sáng mặt trời gần, còn thằng này nói buổi trưa mặt trời gần. Ông Khổng Tử hỏi tại sao mà con nói buổi sáng mặt trời gần, là ông thấy sao, buổi sáng mặt trời bự quá trời à, do đó nó gần mình mới bự chứ. Rồi cái thằng kia nó nói dạ không phải, tại vì buổi trưa nó gần hơn là tại vì nó nóng, tại nó nóng nó mới gần chứ, còn kia nó nói nó có nóng đâu mà kêu gần. Cái qua cái lại, giờ ông Khổng Tử cũng là vị mà kêu bằng người có trí tuệ giúp dùm. Khổng Tử nói tao cũng biết nè. Ô thầy khoái quá, đúng rồi, chứ hồi đó Khổng Tử đâu có biết gì đâu trả lời. Thầy Khổng Tử nói hậu sinh khả biết là đúng rồi. Như vậy phải quan sát để học hỏi từ tâm phản ứng, chứ không phải đè nén bỏ qua cho xong chuyện, có phải vậy không? Mỗi trường hợp, mỗi câu chuyện xảy ra, mình phải thích thú đặt câu hỏi có chuyện gì đây, tại sao câu chuyện này xảy ra. Câu hỏi chưa chắc đã thấy câu trả lời, nhưng mình vẫn đặt để cho mình tâm mình thích thú tìm hiểu và học hỏi. Tới đây chắc hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải đúng giờ chứ.